Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website Phật Pháp ứng dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tứ Ân trong mùa Vu Lan do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Bửu Quang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Đại Đức Trụ Trì Chùa Bửu Quang, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên là chúng tôi xin thành kính tri ân Đại Đức Trụ Trì cũng có nhã ý tạo mọi duyên lành cho chúng tôi đến một cái vùng xa như thế này để chia sẻ Phật Pháp, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe và chúc các vị có một cuộc sống an vui, hạnh phúc, lâu dài, an lành. Thì hôm nay nhân cái buổi mà lễ quý kỵ của cố ni sư trụ trì chùa Bửu Quang, thì Đại Đức Thánh Biện cũng là người mới được bổ nhiệm trụ trì về đây, cũng là bạn đồng học với chúng tôi một thời ngày xưa khi ở Đại Đồng Lâm cũng như ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhiều năm gặp lại, và bây giờ thì ai cũng già đầu hết rồi, lớn hết rồi, gặp hồi ngày xưa thì còn nhỏ, còn tươi trẻ, giờ gặp lại già hết rồi, ai cũng làm trụ trì, làm dâu trăm họ hết rồi. Thì bây giờ gặp lại mình gọi là bạn già chứ không phải là bạn trẻ nữa ha. Thì nhân cái lễ đó này, thầy cũng mời tôi đi đến để chia sẻ Phật Pháp với các vị. Thì hôm nay cũng vào cái thời điểm của Vu Lan tháng hội, những ngày đầu của mùa Vu Lan, đồng thời thêm lễ quý kỵ, cho nên tôi đến với các vị một cái bài giảng nó liên hệ cả nhiều vấn đề trong đó. Cho nên chủ đề chúng tôi được chia sẻ với các vị tối đêm nay đó là Tứ Ân trong mùa Vu Lan. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là một cái câu rất là quen thuộc của chúng ta. Khi các vị đi đến chùa chúng ta tụng kinh, chúng ta hay nghe cái câu là gì? Thượng gì? Thuộc hết trơn ha, rất là giỏi, Phật tử ở đây giỏi lắm đó. Thượng báo tứ trọng ân, rồi gì nữa? Hạ gì? Hạ tế tam đồ khổ. Quá hay, thầy Thánh Biện dạy các vị quá tuyệt vời. Xin thưa các vị, những câu này nếu chúng ta nghe qua thì thôi, nhưng mà nếu chúng ta được suy nghĩ kỹ á, thì câu này cả một cái công đức vô cùng lớn, và cả một cái hành động để thể hiện được điều này không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta có thể đọc hàng trăm lần, hàng ngàn lần trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chưa bao giờ tư duy quán chiếu thì chúng ta không bao giờ thấy nó quan trọng. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một cái quan trọng mà ở đây chúng ta được biết, đó là thượng báo tứ trọng ân, là để nói lên cái hạnh nguyện gọi là đền đáp bốn ơn nặng, trên đền bốn ơn nặng. Để nói một người xuất gia học đạo thì đối với bốn ân này nó quan trọng như thế nào. Và thật ra mà nói, trong bốn ân này, nếu là những người cư sĩ Phật tử thì cũng có ba ân. Trong bốn ân nó không có cái ơn đàn na đối với các vị, nhưng nó còn ba ơn khác. Và vì vậy cho nên chúng ta tìm hiểu rằng trong mùa Vu Lan chúng ta đối với vấn đề bốn ân như thế nào. Xin thưa các vị, thông thường thì nói đến mùa Vu Lan thì chúng ta nghĩ đến vấn đề là chỉ nhắc đến vấn đề ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thôi là chính không? Mùa báo ân hiếu, nhớ cha ơn dưỡng dục, tiết Vu Lan nhớ mẹ nghĩa sanh thành, thì chúng ta đi đâu chúng ta cũng thấy ơn cha rồi nghĩa mẹ, ân cha nghĩa mẹ. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta cứ dừng lại tại đó thì cũng được đó. Đó cũng là một phần rất thiêng liêng để thể hiện cái đạo đức của con người. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn một tầm nhìn rộng thì trong cái con đường tứ ân này, chúng ta còn một cái mảng thiếu sót rất là lớn trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng may mắn, nếu chúng ta làm người, chúng ta một lần biết đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thì cũng cho là xứng đáng đi, cho là xứng đáng. Có thể những cái điều kia chúng ta chưa làm thì cũng xứng đáng đi. Nhưng nếu cả cái hiếu đạo này mà chúng ta không có làm thì dường như cái vai trò và cái bản chất của con người chúng ta nó không có. Cho nên vì vậy tôi chia sẻ với các vị, trong cái mùa Vu Lan này chúng ta nhìn một cái báo hiếu cho nó rộng, mang tính cách toàn diện một chút, để vừa là một công dân trong một đất nước, vừa là một Phật tử đối với Tam Bảo, vừa là một cái người mà con hiếu thảo đối với đấng sanh thành. Đây là chúng ta phải hiểu. Xin thưa các vị, hồi nãy giờ nói tứ ân, nhưng mà chúng ta chưa hiểu hết cái nghĩa tứ ân này. Tứ là gì? Là bốn. Ân là gì? Là ân nghĩa, là ân tình. Bốn thứ ân nghĩa, ân tình sâu nặng của chúng ta mà trong lời Đức Phật dạy, bốn ân đó là: một là ân Tam Bảo, hai là ân cha mẹ, ba là ân tổ quốc, và bốn là và ân đàn na. Mà hồi nãy tôi nói người Phật tử không có ân đàn na là gì? Tại vì tự thân của các vị tự làm ra được chén cơm manh áo để nuôi cho bản thân mình thì các vị không cần thiết phải nghĩ đến ân đàn na. Nhưng chư tăng hay là nói chung hay là người xuất gia cần phải có ơn đàn na. Bởi vì sao? Bởi vì người xuất gia là chén cơm manh áo này dựa vào cái sự hy sinh tài vật của tất cả chúng sinh đàn Việt, những người Phật tử, những người thí chủ phát tâm cúng dường để quý thầy có được đời sống tu học, hay là thậm chí cất xây cất chùa chiền như thế này. Vì vậy ơn đàn na đối với một vị tu sĩ cũng vô cùng quan trọng. Vì vậy hôm nay cả hai vai trò giữa tu sĩ và người cư sĩ, chúng ta đối với thế nào về vấn đề tứ ân, mà nhất là trong mùa Vu Lan này? Xin thưa các vị, chúng ta thì thường hay khách sáo. Tại sao tôi nói khách sáo? Chúng ta đi lỡ đường, chúng ta khát nước, chúng ta ghé vô cái quán hay là ghé vô nhà nào đó, cái các vị chị ơi, cô ơi, anh ơi gì đó, tôi khát nước quá cho xin miếng nước. Rồi cái người ta muốn, người ta cho mình chén nước, mình uống, uống xong mình làm gì? Hả? Chẳng phải uống xong thảy chén đánh cái phịch bỏ đi à? À, lịch sử tối thiểu của chúng ta cũng thế, phải không? Cho chúng ta miếng nước, chúng ta uống vào rồi, chúng ta nói là à, cảm ơn. Chúng ta đi đường xa, chúng ta đi lội bộ, có ai đó rất là thơm thảo, đi chiếc xe hai bánh, xe gắn máy hay là xe đạp, mà đi không có chở ai, cái tình cờ thấy chúng ta đi vậy, cái người ta ngừng vô, người ta cho mình quá giang. Sau khi người ta đi một đoạn, người ta quá giang rồi, cái mình xuống mình làm gì? Cũng cảm ơn. Cảm ơn. Vậy đó, mà có những cái đi xe người ta cho có giang mình cũng cảm ơn, mình uống miếng nước cũng cảm ơn, thậm chí mình bị chó rượt mà có người dắt mình qua được khỏi yên lòng cũng cảm ơn. Nhưng mà có những cái á, cái ơn vô cùng rộng lớn mà suốt đời không nghe nói cảm ơn. Mà cái ơn hiển hiện là có ni nào các người con nói: ba má ơi, con có một thân hình hài này là do sự hy sinh cả đời của ba má, mà như lời Đức Phật dạy là thập tử nhất sinh mới có mạng con trên cuộc đời, cho nên con cảm ơn ba má nghe. Có không? Ủa sao kỳ vậy? Ngộ ha. Một miếng nước mà sánh với cái này có đáng không? Hay là một cái quá giang đó đối với cái này đáng không? Không. Nhưng mà cái ơn mà để có mặt mình trên cuộc đời, để mình nhìn thấy được màu xanh màu đỏ, nhìn thấy được con người có danh phận, có địa vị, có cuộc sống, vậy mà chưa bao giờ người cha người mẹ dánh cái lỗ tai mà nghe nó nói được cả đời nó hai tiếng cảm ơn mình à, có phải không? Cho tới chết ta không nghe mày nói được tiếng này vậy mày. Có phải không? Cho nên á, rồi có những ơn mà vô cùng quan trọng. Các vị được sống bình yên ở đây là biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh vì sự an ninh bảo vệ tổ quốc, để cho các vị ở hậu phương có cuộc sống vui chơi sinh hoạt giải trí. Thậm chí những chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa và vấn đề đổ máu ngày đêm hy sinh. Nhưng mà đôi khi chúng ta đâu có biết. Chúng ta cảm ơn những chuyện rất bình thường, nhưng mà có những chuyện đang thầm lặng hy sinh chúng ta mà chúng ta đâu bao giờ nói cảm ơn. Và một cái ơn vô cùng quan trọng là ai tái tạo cho chúng ta pháp thân huệ mạng, ai làm cho chúng ta nhận biết được tội phước đúng sai trên cuộc đời, ai là người để xây dựng cho chúng ta một con người đầy đủ về nhân cách, đạo đức, những người thầy, ơn Tam Bảo, ơn Đức Phật, nhưng mà chúng ta đâu bao giờ nghe nhắc đến cái ơn này. Vì vậy cho nên trong cái bài giảng này, tôi muốn chia sẻ với các vị, để các vị cần phải nhìn sâu hiểu rộng, để chúng ta sống xứng đáng là một con người. Con người của Việt Nam chúng ta là uống nước nhớ nguồn, đó là nguyên tắc. Từ hồi lúc vỡ lòng chúng ta còn nhỏ, chúng ta đi học, trường lớp đã dạy chúng ta rồi, uống nước thì nhớ nguồn, rồi gì nữa? Quá giỏi, tụi con rất là hay. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hay là ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Mà ở đây chúng ta thấy rằng những bài học đạo đức dở lòng đó chúng ta đã được tiếp thu từ thời kỳ còn bé như thế này. Nhưng mà chúng ta có thực được, hiện được cái điều gì như thế không mới là quan trọng. Có những người sống trong một cái đạo đức hiếu thảo được chăm sóc đủ điều, nhưng cuối cùng khi lớn, chỉ vì một tiếng gọi tình cảm, có thể phủ nhận hết tất cả công ơn sanh thành dưỡng dục. Thậm chí có thể vì một chuyện ăn chơi, chúng ta xem thường cái đấng sanh thành, thậm chí chúng ta xúc phạm những cái gì rất là gây có tội. Cho nên ở đây, trong bài tứ ân này, trong mùa Vu Lan, tôi muốn chia sẻ với các vị là tầm quan trọng của Vu Lan. Cái Vu Lan này nó không còn nằm giới hạn trong cái quan điểm của Phật giáo nữa, mà Vu Lan này nó trở thành một cái ngày lễ, mà ngày lễ đối với tất cả chúng ta, những ai được sinh ra trên một nguyên tắc, trên một quy luật của cuộc đời, đó là ai cũng được sinh ra từ cha và mẹ. Và nhìn rộng ra, trong ngày Vu Lan này chúng ta còn phải tưởng nhớ đến ân của Tam Bảo, ân của quốc gia, ân Đàn Na Thí Chủ nữa, chứ không phải ơn cha mẹ không. Cho nên hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái để chúng ta thấy rằng mùa Vu Lan này chúng ta về, chúng ta đón cái Vu Lan nó có ý nghĩa với chúng ta. Bây giờ hôm nay chúng ta từng phần đi vào cái từng vấn đề một. Thứ nhất là ân Tam Bảo. Tam Bảo có ân với chúng ta không? Nếu để nói rằng những người không phải là Phật tử thì người ta không hình dung được cái này. Người ta không hình dung được đối với cái ân Tam Bảo. Nhưng mà ân Tam Bảo này chúng ta muốn khẳng định đó là những người con Phật và những người Phật tử. Nếu là những người không Phật tử thì ân Tam Bảo này nó có tác dụng gì đối với chúng ta trong quan điểm nhận thức và cuộc sống của chúng ta hay không? Xin thưa các vị, Tam Bảo là từ nói chung cho ba ngôi bảo quý, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật là để chỉ cho những Đức Phật đã quá, là quá khứ, như Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi, bây giờ chúng ta thờ một cái tượng trên bàn như vậy. Pháp là những lời Đức Phật dạy để lại cho cuộc đời chúng ta, để học hỏi kinh nghiệm, để biết tu tập, để sửa đổi lấy chính mình. Tăng là những người thầy, những người tu sĩ, tăng cũng như ni, xuất gia, từ bỏ những cuộc sống hạnh phúc riêng tư để làm cái trung gian, để giới thiệu đạo Phật đến cho mọi người trên con đường tu học. Mà trong tầm quan trọng của cái nhìn về Tam Bảo thì chúng ta phải nhìn như thế nào? Hôm nay nhân cái lễ quý kỵ cũng là một cái dịp để những người mà chúng ta là những Phật tử bà con gần gũi của ngôi chùa Bửu Quang này, chúng ta đến đây trở về đây dự lễ cũng nhằm tưởng nhớ đến ân của một vị ni sư, một vị sư cô đã một đời gắn liền với quê hương của chúng ta, với làng xóm của chúng ta, cùng sống chung vai gánh vác mọi việc khổ vui với cuộc đời. Và sau khi mãn báo thân qua đời, những người còn lại trong cuộc đời hôm nay trở về dự lễ quý kỵ thì chúng ta đều tưởng nhớ, trong cái đó là nhớ đến cái ân của một người đã hy sinh tái tạo ra một ngôi chùa Bửu Quang, thậm chí không ân tái tạo nhưng có tính cách duy trì và dung bồi tại ngôi chùa này. Mình là người Phật tử xung quanh đây, mình phải có trách nhiệm và bổn phận để bảo vệ những gì mà người trước đã để lại với chúng ta. Xin thưa các vị, như vậy đối với vấn đề ân Tam Bảo, tại sao chúng ta nhớ ơn Phật? Bây giờ ví dụ, ở đất nước chúng ta mỗi năm tới lễ Vua Hùng thì tất cả những nhà văn hóa hay là cả dân tộc đất nước Việt Nam, chúng ta làm lễ Vua Hùng như thế nào? Rất là trọng thể. Mặc dù người không còn có mặt trên cuộc đời này, đó là những năm tháng đầu tiên dựng nước và giữ nước, nhưng mà với truyền thống báo hiếu, mà báo hiếu với tất cả các vị quốc vương như vậy, cũng là những cái tinh thần mà không thể quên được. Vì vậy cho dù là người quá cố, nhưng mà người đã khai sinh ra, người có công để duy trì và bảo vệ trên mảnh đất hình chữ S này, thì những suốt đời bao nhiêu công dân đất nước Việt Nam sống và lớn lên đều có trách nhiệm. Như vậy đối với Đức Phật là người đã qua đời rồi, tức là niết bàn rồi. Nhưng mà bao nhiêu Phật tử trên thế giới, tại sao chúng ta làm lễ tưởng niệm Ngài? Nhất là Ngài Phật Đản, rằm tháng tư âm lịch hàng năm khi chúng ta làm lễ Phật Đản như thế nào? Trọng thể ở chỗ là vì có đạo Phật là nhờ có Ngài. Nếu không có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là không có một Đức Thái Tử Sĩ Đạt Ta tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa, thì sẽ không có đạo Phật ngày hôm nay. Và chúng ta nên nhớ, chúng ta cứ suy nghĩ như vậy này: dù không có đạo Phật chúng ta vẫn sống được mà, miễn làm sao chúng ta có chén cơm ăn, có áo mặc, chúng ta thấy là đủ rồi. Nhưng mà xin thưa các vị, điều đó chúng ta nói hơi quơ đũa cả nắm và hơi liều lĩnh. Cuộc đời này nếu không có một tinh thần đạo đức từ một nền văn hóa đạo đức của quốc gia sẵn có, hay là một nền văn hóa đạo đức của một tín ngưỡng truyền thống đối với Phật giáo, hay là của nhiều cái tín ngưỡng khác, thì con người chúng ta có liệu an phận mà ăn được chén cơm manh áo hay không? Đây là mấy vấn đề quan trọng. Xin thưa các vị, nếu con người chúng ta không có đạo đức, không có lễ nghĩa, thì chúng ta và tất cả các loài súc sinh không có khác gì nhau cả. Trên cuộc đời này sở dĩ ta và muôn loài nó khác nhau là vì con người chúng ta biết hiếu thảo, biết đạo đức, và đặc biệt là con người chúng ta biết cái gì? Biết nhớ ơn và trả ơn. Các loài cầm thú súc vật nó không có được cái này. Mà nếu một con người không có đầu, không đuôi, không hiếu thảo, không có nhớ ơn, không trả ơn, không biết lễ nghĩa, thì thật ra hình hài đó có cũng như không. Cho nên nếu không khéo, con người chúng ta mà sống bằng bản năng, thì làm sao chúng ta được yên ổn ở trong một cái xã hội tốt đẹp như thế này? Nhờ có đạo đức, nhờ có lễ nghĩa, nhờ biết tiết chế những lòng tham của con người chúng ta, mà chúng ta mới biết hy sinh, chia sẻ, nhường cơm, xẻ áo, và cuộc sống lành mạnh giữa cuộc đời này. Còn nếu chúng ta không có đạo đức, ai cũng sống cho mình ấy, và không cần hiếu thảo lễ nghĩa, thì thật ra với các vị, cuộc sống xã hội này nó sẽ loạn đi, và các vị không bao giờ yên ổn để ngồi ăn một chén cơm được. Các vị vừa cầm chén cơm về có hàng khối người để chụp giật với chúng ta. Nếu chúng ta không có đạo đức và lễ nghĩa, nó là như vậy đó. Chúng ta thấy một loài súc sinh, ví dụ nhà chúng ta nuôi 5-3 con vật đi, con chó đi, chúng ta thử, chúng ta thảy một miếng xương xuống, có cái con chó nào mà nói thôi mấy đứa mày còn nhỏ, thôi tao nhường cho mấy đứa mày để cho nên nó nhìn thôi, có không? Hay là bây giờ con chó mẹ với 3-4 chó con, mà giờ mấy chó con lớn hết rồi, bây giờ nó có khi nào nó nghĩ nó là mẹ cho nên khi thảy miếng xương xuống nó nhường hết cho mấy đứa con đó không? Không. Hay là mấy đứa con nó cảm thấy rằng cái này là mẹ, con này là anh chị em với nó, cho nên là khi thảy xuống nó thấy không đủ, thôi nó nhịn cho đỡ mấy người này đi, có không? Không. Loài súc vật làm sao có cái đó? Nhưng mà chúng ta thì sao? Gia đình 3-4 người mà bây giờ có một chén gạo à, nấu ra được nồi cơm, chén gạo thì chia ra được cỡ khoảng 2 chén cơm. Nhưng mà khi chúng ta là gia đình có 4 người hay là 5 người lận mà ai cũng đói hết, thì bây giờ 3 đứa con nó mời ba má ơi ăn cơm với con. Ba má biết rằng hôm nay có một chén gạo thì ba má nói làm sao? Các con ăn đi, bữa nay ba má không thấy đói, phải không? Như vậy ở chỗ chúng ta khác với muôn loài là chỗ này. Biết rất rõ là hôm nay chỉ có một chén gạo, mà gia đình 5 thành viên như vậy, 2 chén này nó đủ cho 3 đứa con để ấm lòng. Cha mẹ phải chấp nhận nhịn bụng vì hạnh phúc và no đủ của các con. Làm được chuyện này, ta mới làm được chuyện đó. Hay là hôm nay trời rét, gia đình có một cái tấm chăn mỏng vậy thôi, nhưng mà bây giờ rất đông người, nhất là người cha, khi thấy các con mình như vậy hoặc là vợ mình rét như vậy, thì đôi khi á, ở gia đình thương cha mới nói nè, cha đắp đi. Người cha nói là sao? Tao trời này còn nực, tôi đều muốn cởi trần để mày đưa mền tao. Thật sự ông lạnh muốn thấu xương ông đi, nhưng mà ông nói như vậy để cho vợ con yên lòng mà đắp với tấm chăn đó. Loài vật có làm được chuyện này không? Cho nên con người hơn muôn vật là chỗ này. Mình là một người, nhất là một người có đạo đức hay là một người Phật tử, khi chúng ta thấy một người ăn mài, nhất là người cùi đuôi sức lỡ, hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn đi ngang nhà chúng ta đi ăn xin, chúng ta cầm một đồng chúng ta ban cho. Thật ra điều này chỉ có trong loài người và những con người có lương tâm. Như vậy thì ở đây chúng ta khác với muôn loài ở chỗ đó. Vì chúng ta khác cho nên chúng ta mới có trật tự, mới có một xã hội, mới có tình thương yêu, mới có cái danh phận địa vị trong cuộc đời. Và ở đâu để sắp cho chúng ta một trật tự và danh phận địa vị này, nếu không từ đạo đức lễ nghĩa và phúc đức một đời chúng ta sống một đến nhiều đời, thì làm sao chúng ta có được những trật tự và hạnh phúc tốt đẹp như ngày hôm nay? Xin thưa các vị, tôi cảm thấy tin rằng tất cả những người ngồi trong hội trường này, tôi tin rằng các vị là những người hạnh phúc hết á. Trước mắt chúng ta có thấy hạnh phúc mình có chưa? Và các vị có cảm thấy tất cả những người đang ngồi đây, tôi nói phạm vi nhỏ thôi, là đều đang hạnh phúc hết, các vị có tin không? Tin không? À, chắc là các vị chưa tin đâu. Các vị nói à, thầy võ đoán thôi, nhà tôi có một thằng con hả, nó phá làng phá xóm phá của tôi đau khổ muốn chết mà nó hạnh phúc. À, còn có người trong đây đấy, dòng chồng tôi tối ngày nó ăn nhậu nó đánh bài nó hành hạ tôi muốn chết mà hạnh phúc. À, à, còn người khác thì thế này thế khác mà nói như thế, hoặc thậm chí nói thầy nói tôi hạnh phúc mà hàng ngày tôi đi á, làm lụng vất vả muốn chết mà chưa chắc gì có chén cơm ăn áo, thậm chí giờ còn thiếu 100 triệu chưa có tiền trả kìa, nói hạnh phúc. À, phải không? Nhưng mà các vị không cảm thấy rằng cái hạnh phúc của chúng ta, bây giờ tôi nói các vị hạnh phúc nè, tất cả các vị ở đây có thấy tôi không? Thấy không? Như vậy ở đây tất cả chúng ta đều có một đôi mắt đẹp, đôi mắt sáng để thấy được tôi ở đâu, thấy được hoa này màu gì, thấy được bóng đèn, thấy được vạn vật và thấy được mọi gương mặt ở trong này. Các vị có thấy rằng biết bao nhiêu người mù lòa suốt cuộc đời không bao giờ thấy được điều đó không? Suốt cuộc đời có bao giờ biết được đây là cái hoa này cái màu hồng hồng, đây là cái hoa này nó còn búp màu xanh xanh, và thật sự đây là có rất nhiều gương mặt dễ thương như thế này. Và thậm chí có những người suốt một cuộc đời hình dung không biết con mắt nó như thế nào, lỗ mũi như thế nào, và một con người để gọi là người đẹp người xấu nó ra làm sao. Các vị thấy hạnh phúc không? Các vị có cảm thấy rằng chúng ta tắm rửa hàng ngày chúng ta làm gì? Chúng ta kỳ cọ và tự mặc đồ cho mình được, không cần bất cứ một ai. Nhưng các vị biết rằng có những người suốt cuộc đời để cầm cái muỗng ăn mà không ăn được. Có những khi chúng ta vui chúng ta cứ chạy, thậm chí chúng ta đá banh, chúng ta đá cầu, chúng ta tắm, chúng ta bơi lội. Nhưng mà có những người các vị muốn đi nhà này qua nhà kia phải có người bợ đỡ, hay là phải có chiếc xe lăn. Ủa sao chúng ta không nhìn như vậy? Chúng ta quá hạnh phúc và diễm phúc, chúng ta có nghiệp lành lắm, chúng ta có nhiều phước báo lắm, chúng ta mới có được thân hình già đẹp đẽ và đầy đủ tứ chi và các căn như thế này. Cho nên ở đây tôi tin rằng tất cả những người ngồi ở trong đây đều hạnh phúc hết. Chén cơm manh áo là một phần chưa vấn đề quan trọng lắm. Nếu các vị không có những thân phần đó thì có chén cơm manh áo, liệu các vị có cảm thấy vui khi các vị nuốt những cái đó không? Bây giờ đem những chén cơm manh áo để đổi với cái đó, các vị thấy thế nào? Bây giờ ai ở đây thiếu 100 triệu đâu, đưa tay lên tôi coi rồi. Hỏi thiếu thôi chứ đừng nói hồi xin tôi nha. Tôi muốn hỏi cái đó để gì? Nếu các vị thiếu nợ 100 triệu mà có người đem đến nói nè, tôi cho bà 100 triệu nhưng mà ngược lại bà hãy đổi tôi một đôi mắt, các vị có dám không? Ủa sao không? À, vậy sao? Cho nên chúng ta thiếu 100 triệu nhưng chúng ta có phải là vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều so với người không có đôi mắt không? Như vậy đừng bao giờ cắn đắng và khổ tâm nhiều nữa. Cuộc sống vốn là như thế. Không ai hạnh phúc trọn vẹn và cũng không ai đau khổ trọn vẹn. Và đó mới là kiếp người. Nếu chúng ta hạnh phúc trọn vẹn thì chúng ta sống ở cõi trời chứ không phải là trần gian nữa. Có phải vậy không? Vậy gán tu đi về trời để không có đau khổ. Còn ở đây thì than khổ, than mãi cũng thế thôi. Quan trọng ta làm gì. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, là một con người tại sao có đạo đức, có hiểu biết, có lương tri. Vì vậy chúng ta mới biết nhớ ơn và biết trả ơn. Có những người khi chúng ta trở thành một sinh viên đại học, nhà mẹ cha chúng ta nghèo, không có tiền để chúng ta vào. Một ai đó, một người bạn thân, một người bà con, một nhà tài trợ nào đó, người ta nhen ra được đồng tiền để giúp cho chúng ta, để trở thành một con người học, để sau này thành cử nhân và ra làm quan, ví dụ vậy. Thì ở đây nếu khi chúng ta được như vậy, chúng ta nghĩ sao? Khi được như vậy rồi, chúng ta phải nhớ tất cả những người đã trải đường để giúp chúng ta bước chân vào đại học. Chúng ta phải nhớ như thế. Như vậy trong cuộc đời của chúng ta, con người chúng ta tri ân và nhớ ơn để trở thành một con người có giá trị trong cuộc đời là như thế. Ngày xưa Lưu Bình Dương Lễ đã để lại chúng ta một câu chuyện nhớ đời, có phải không? Lưu Bình và Dương Lễ là anh em, nhưng mà không phải anh em ruột. Lưu Bình giàu có để mà tạo điều kiện cho Dương Lễ ăn học. Dương Lễ thì nghèo khổ nhưng mà ham học. Lưu Bình giàu có nhưng mà bê tha. Nhưng mà cuối cùng khi Dương Lễ đổ trạng nguyên thì Lưu Bình đi đến để sao? Để xin ăn. Nhưng mà lúc đó Dương Lễ đối xử lại một chuyện rất là tàn, tức là rất là tệ bạc. Nếu theo bình thường mình nghĩ đó, thở nay ngày xưa nó ở mình ăn cơm trắng cá tươi, bây giờ mình xa cơ thất thế, nó đổ được tháng qua bản nhãn gì đó, mình lại mình xin nó cho mình trái cà thiêu và một tô cơm hẩm, coi tức chết gì thôi không? Có phải vậy không? Nhưng mà đó là cái cách mà Dương Lễ người trí trả ơn cho bạn. Hôm nay nếu mà Lưu Bình đến xin, Dương Lễ cầm 10 cái vàng này, ngày xưa anh nuôi tôi ăn học, bây giờ tôi có của ăn của để, bây giờ anh nghèo rồi, tôi cho anh 10 cái vàng. Vậy bao lâu Lưu Bình trở lại xin nữa? Chắc là không lâu đâu trở lại xin nữa. Và cuộc đời cũng vẫn là một người khố rách áo ôm. Nhưng mà Dương Lễ là một người có trí, cho nên trả ơn rất tuyệt vời. Trả ơn mà suốt đời này Lưu Bình không bao giờ quên được, đó là gì? Để trở thành một trạng nguyên ha. Khi trạng nguyên rồi, Lưu Bình mới tức cái hè năm xưa Dương Lễ đối xử mình quá tệ bạc. Cho nên mà khi mà trả thù thì Dương Lễ mới nói, Lưu Bình nói sao? Đối với ta có xá gì là giải thám qua hay bản nhãn, tức là khinh miệt cái Dương Lễ ngày xưa. Dương Lễ có thám qua bản nhãn gì thôi. Còn Lưu Bình bây giờ được tới trạng nguyên lận, cho nên ông nói là đối với ta có xá gì là giải thám qua hai bản nhãn, được hay không là do chí của Lưu Bình, đúng không? Anh tức tự hào. Nhưng mà khi anh đi đến đó, anh thấy cái gì? Châu Long ngồi kế bên Dương Lễ, hỏi tại sao nàng ngồi đây. Nó là em là vợ của Dương Lễ mà. Vậy tại sao như thế? Thì Châu Long mới nói rằng ngày xưa vì anh như thế cho nên Dương Lễ phải hy sinh vợ, kêu vợ đến nuôi cho Lưu Bình ăn học. Khi hiểu được nguyên cớ tứ sự để có cái địa vị trạng nguyên hôm nay, phần lớn là nhờ ơn của Dương Lễ mà thành. Cho nên là khi mà hiểu được sự thật rồi, Lưu Bình mới nói gì? Suốt đời này ta như hạt sỏi ở bên sườn đồi, bên núi vậy, không hiểu được hết cái nghĩa rộng lớn. Như vậy cái ân, cái nghĩa, cái này chỉ có trong loài người. Vì vậy cái thâm tình của một Đức Phật, Đức Bổn Sư với chúng ta, mà nếu chúng ta không có một cái nhìn sâu rộng, chúng ta không biết rằng hôm nay pháp thân huệ mạng mình có được, hiểu biết được Phật Pháp là nhờ ai, chúng ta phải cảm thấy rằng nhờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nếu không có một con người hy sinh vợ đẹp con ngoan để gì cái hạnh phúc của dân chúng kinh thành Ca Tỳ La Vệ thở xưa, thì làm gì có một đạo Phật ngày hôm nay. Và Đức Phật ngày xưa, Ngài đã từ bỏ cung vàng diện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để đi tìm đạo giải thoát. Và cái giải thoát chính nhất là giải cho cái sự nghèo khổ của dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ở đây bây giờ chúng ta có một gia đình, 5-3 công ruộng, 2-3 mảnh vườn, và có một đứa con xinh xinh. Trong gia đình có tủ lạnh, tivi, chừng ấy thôi, kêu chúng ta bỏ dễ là khó. Không bao giờ bỏ được đâu. Nhưng mà cả một kinh thành như Đức Thế Tôn, mà Đức Phật vẫn nói ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ dẻ đất. Đối với mắt của Đức Thế Tôn, hạnh phúc của muôn người là quan trọng nhất. Cho nên các vị thấy trước khi Đức Phật đi tu, 4 điều kiện Đức Phật xin với vua cha. Trong 4 điều đó ai nhớ? Một là gì? Một là làm sao cho con trẻ mãi không già, hay đó. Hai là làm sao cho con mạnh mãi không đau. Thứ ba là làm sao cho con sống hoài không chết. Những mở đường thì có người đi theo à. Nhắc tường là làm được thôi, thuộc hết thì tại quên. Và cuối cùng là cái gì hả? Cuối cùng là gì? Cuối cùng là làm sao cho mọi người hết khổ. Cái câu này nghe nó thấm thía vô cùng. Câu này nó thấm thía vô cùng. Cho nên các vị cảm thấy rằng nếu chúng ta có lương tâm đạo đức, con người chúng ta tuyệt vời ở chỗ này. Đức Phật không thể nào ăn ngon ngủ ngon được khi tất cả bằng dân thiên hạ nghèo đói quá như thế này. Bây giờ chúng ta qua Ấn Độ, chúng ta cũng vẫn thấy rằng dân Ấn Độ cái tầng lớp nghèo đói vô cùng. Những cái mùa mà cỡ tháng 10, tháng 11 trở lên, xin thưa với các vị, cỡ tháng 11 âm lịch Việt Nam này trở lên, trời ở Ấn Độ rất là lạnh. Các vị nên nhớ rằng những cái người nghèo Ấn Độ, các vị thấy cái mùa đó hả? Họ có một tấm vải rách như thế này thôi, bản thân họ có gì chân á, họ cầm cái thao hoặc cái tô gì đó bên cạnh cuộc đời họ, và một tấm vải rách chứ không phải là sạch sẽ như thế này. Họ tròn bên mình để họ chịu cái giá rét thậm chí tới 8 độ như thế. Cho nên mùa lạnh ở Ấn Độ, dân chúng Ấn Độ chết rất nhiều là vì cái chỗ này. Nằm ở ngoài hiên như thế này, ngoài trời thế này, ngoài bến xe như thế, ngoài ga xe lửa như thế, dọc hai bên bờ như thế. Đi đâu cũng thấy người nằm và đắp một cái chăn chăn mỏng trong khi trời giá rét khoảng 7-8 độ như thế. Những mùa đó các vị biết phần lớn khi tôi sống ở Ấn Độ, mình một cái lò sưởi, mặc 3-4 bộ đồ trong người, đắp thêm một cái mền rất dày như thế mà còn thấy cảm thấy khó chịu. Thậm chí làm biếng tới đó ăn mà không rửa chén nữa. Lạnh quá rửa cống tay, thành ra tới 7-8 ngày chừng là hết chén ăn mới đi rửa. Nó lạnh quá nó lười biếng như thế. Nhưng mà các vị biết rằng khi mùa lạnh tới, chúng ta biết xung quanh rất nhiều người nghèo khổ đói lạnh. Cho nên tôi nói nghĩ bản thân của chúng tôi là những học tăng du học tại Ấn Độ. Quý thầy quý ni khi mà du học tại Ấn Độ vào những mùa này nè, hay hùng tiền nhau đi mua mền, rồi mướn những chiếc ô tô Rickshaw đó, bắt đầu đi mấy phát dài dài con đường, mấy cái ngõ nơi này kia cho những dân chúng mà người ta nghèo khổ, người ta không có chăn đắp á. Thì tụi tôi đi làm những cái mùa lạnh như thế, nhiều khi các vị biết nằm ở trong đó, bản thân tôi không phải là vị Phật, lòng tôi không được từ bi như Đức Phật, nhưng mà những khi chúng ta nằm như vậy, chúng ta mới suy nghĩ trời đất, trời lạnh ở trong đây, mình cả có heater, mình đã có chăn, có áo mền, thậm chí mình ở trong nhà kính, mình lạnh như thế này. Thì thử hình dung những người mà mình đi từng thấy bên vệ đường đó, người ta chỉ có một tấm chăn mỏng như thế và cuộc sống như thế, mình nghĩ như thế nào. Và những lúc đó mà nghĩ tới tự nhiên con người của mình muốn tóc mền bỏ ra đi, mình thấy nó có cái gì đó nó xót xót, mà mình thấy hổ thẹn khi mình là một nhà tu. Nhà tu đi chăng nữa mình cũng được chăn ấm nệm êm, trong khi cuộc đời thiên hạ như vậy. Và chính cái chỗ này chúng ta mới nghĩ rằng nếu là chúng ta, cái lòng từ bi, lòng thương yêu chúng ta có nhỏ tí như thế này, mà chúng ta cảm thấy xót xa khi những người nghèo khổ như thế, thì chúng ta thử nghĩ cái lòng từ bi như Đức Phật, Ngài có yên ổn khi Ngài ở trong kinh thành để Ngài tận hưởng những phú quý vinh hoa không? Chính cái chỗ này mà làm sao cho mọi người hết khổ nè. Và vì chỗ đó cuối cùng Đức Phật phải từ bỏ tất cả những hạnh phúc riêng tư của Ngài để đi tu. Đó là động cơ chỗ này. Các vị có thấy trên cuộc đời này, những bậc vĩ nhân, những bậc danh nhân, những người có ý nghĩa trên cuộc đời,
có phải ai cũng sống hy sinh vì người khác hết không? Không có ai mà không hy sinh mà để được nổi tiếng hết đó. Sở dĩ đấng sanh thành là cha là mẹ, tại sao ngàn đời người ta ca tụng? Tại sao ngàn đời các con vẫn tưởng nhớ? Tại sao ngàn đời là một nền đạo đức mà không thể nào phai? Chỉ có điều duy nhất, chưa ai hy sinh cho chúng ta bằng cha và mẹ của mình. Đây là một quy luật trên cuộc đời không khác hơn được. Vì chỗ đó, sự hy sinh cao đó, cho nên lề lối đạo đức này muôn đời không phai là chỗ đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi thiết nghĩ những ơn của Đức Phật đôi khi chúng ta không cảm nhận được thì chúng ta không giải thích được chỗ này. Bắt chúng ta nhớ ơn thì chúng ta gán mà nhớ nhưng không thấy tí nhớ cái gì. Chúng ta cứ nói bắt nhớ ơn Phật thì chúng ta không nói sợ tội, đúng không? Khi nhớ ơn Phật cứ nói tôi không biết gì để nhớ, mình nói giùm sợ tội, chứ thật ra trong lòng không biết gì nhớ chứ á. Mà bắt quá à, gán nói vậy thôi, có phải không? Nhưng mà nếu chúng ta suy luận ra chúng ta mới thấy một con người vĩ đại là chỗ đó, cho nên nhớ ơn Phật. Thứ hai, nhớ ơn Pháp. Nhớ ơn Pháp là chính có sự hy sinh của Đức Phật, và Đức Phật mới để lại giáo pháp trên cuộc đời. Đức Phật mới để lại những lời dạy của chúng ta, để chúng ta biết lễ, đạo đức, phải trái, tốt xấu, tội phước trên cuộc đời. Tôi nói thật với các vị, cái tội phước này nếu chúng ta chưa là người học Phật, tôi nói thật sự tất cả chúng ta không bao giờ biết tội phước là cái gì đâu. Cũng giống như chúng ta chưa là bác sĩ, chúng ta chưa học y khoa, chúng ta chưa hiểu được vi trùng thì chúng ta không bao giờ sợ vi trùng. Ở đây hồi nhỏ có ai lượm đồ rớt dưới đất lên ăn chưa? Có không? Tôi cũng từng như thế. Ăn cục kẹo dừa lỡ nói chuyện lọt ra rớt đất dính tùm lum, dòm vòng vòng không thấy ai lượm lên, thổi thổi bỏ hậu nhai tiếp. Có phải vậy không? Sao chúng ta làm được chuyện đó? Hả? Hay là cái gì mà rớt xuống đất rồi là lượm bỏ không ăn à, chúng ta thấy bình thường không? Rất bình thường. Nhưng mà bây giờ cỡ từng tuổi này kêu rớt đất lượm ăn ra lượm không à, chúng ta thấy hiểu tại sao. Hồi đó chúng ta không có ý thức được dơ sạch và bệnh tật nó như thế nào, cho nên chúng ta đâu cảm thấy rằng trong viên kẹo này nó có liên hệ đến những vi trùng để sanh bệnh với bản thân chúng ta đâu. Chúng ta đâu có hiểu được điều đó. Thành ra chúng ta rớt kẹo và lượm lên ăn, đó là chuyện bình thường. Bây giờ tôi nói các vị nè, hồi nhỏ chúng ta đó có từng ăn cơm mà ba má nhai 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 trong họng cái vét ra cái đút vô miệng ta, chúng ta nhai nuốt không? Có không? Bây giờ ai nhai vét thử coi nuốt không? Để tôi nói các vị nghe chuyện này. Tôi có đứa cháu hồi đó, chuyện mười mấy năm về trước lâu rồi. Hồi đó tôi cũng hay á, nhai cơm rồi lấy cái muỗng múc á, nhai rồi nhả ra lấy muỗng múc đút cho nó ăn hồi còn nhỏ. Tới chừng nó 3-4 tuổi cái tôi lột cục kẹo tôi ăn, cái nó ngồi kế bên nó nói cho con xin miếng coi. Cái tôi mới cắn làm hai, tôi đưa nó nửa cục, cái đưa nó nửa cục nó không ăn. Nói sao không ăn? Nói tại thầy cắn trong đó nó không ăn. Nó ghê nó không ăn. Như vậy thì các vị biết rằng tôi lúc đó tôi giận quá, thực sự tôi cũng hay có cái tính cách lý lắm. Tôi mới đè nó xuống, tôi mới lấy cục kẹo đó tôi nhét vào trong họng nó. Tôi vừa nhét mà tôi nói sao các vị biết không? Hồi nhỏ nó tao nhai từng miếng cơm á, tao đút vô họng mày, mày ăn sạch. Bữa nay cục kẹo tôi cắn ra mày không ăn, mày đặt làm tàn. Cái nó chề môi với tôi, nó nghĩ không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị như thế nào, chúng ta chưa ý thức được vệ sinh hay là ý thức chưa phân biệt được thì chúng ta không cảm thấy nó dơ nó ghê. Như vậy thì tôi muốn nói như thế nào, khi chúng ta là người ý thức được vi trùng, chúng ta mới sao, mới sợ vi trùng. Cho nên ta thường nói là bác sĩ thì sợ vi trùng, đó là chỗ này. Như vậy tôi muốn nói cái gì? Các Phật tử chưa bao giờ là người Phật tử không bao giờ biết sợ tội phước là cái gì cả. Chúng ta sống trong cuộc đời mình cứ nghĩ cái gì không vi phạm luật pháp, cái gì không vi phạm đạo đức thì thôi chứ tội gì. Thậm chí vì sợ vi phạm luật pháp mà chúng ta không dám làm, chứ không phải chúng ta không muốn làm. Đôi khi thấy của ai đó chúng ta cũng muốn ăn cắp, Nhưng mà chúng ta sợ bị ở tù, bị bắt, thành ra chúng ta làm sao? Không dám. Chúng ta thấy một cái việc gì chúng ta cũng muốn làm phi pháp, nhưng mà chúng ta sợ luật pháp cho nên chúng ta không dám làm. Nhưng lòng chúng ta vẫn có ý niệm thôi thúc, và chúng ta đôi khi cũng liều lĩnh lén lút để chúng ta làm một cái việc phi pháp. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Cái đó mà còn như thế muốn chờ chuyện tội phước trong Phật pháp là cái gì? Xin thưa các vị, nếu các vị chưa là người học Phật, các vị từng cắt cổ gà, ở đây có ai bao giờ từng cắt cổ gà chưa? Đưa tay lên thầy coi coi. Chuyện bình thường, không có gì gọi là mắc cỡ ngại ngùng. Ai có cứ đưa lên thầy coi.
Hả? Hả?
Có hết mà sao im re vậy? Tôi muốn hỏi để thí dụ thôi. Ở đây đâu có bắt bớ tội giả gì đâu. Tôi muốn cho thí dụ tôi biết chính xác ở xã hội như thế nào nữa mà. Bây giờ nói gà bự quá, ai chưa bao giờ mà. Tất cả các vị ai đã từng cắt đầu cá, đầu tép được rồi đâu, đưa lên cái coi. Xin thưa các vị, tôi nói để các vị hiểu cái gì. Ta chưa bao giờ là người Phật tử, chưa bao giờ là người hiểu đúng sai tội phước. Có khi nào chúng ta cầm cá ra chúng ta cắt chúng ta sợ tội không? Có khi nào mà bây giờ chúng ta chưa là Phật tử, chúng ta chưa biết tội phước, chúng ta cầm gà ra chúng ta cắt cổ nó chúng ta sợ tội không? Không bao giờ có. Bản thân tôi nè, đừng nói là ai, từ ngày khi còn nhỏ là sống ở quê, chưa biết Phật pháp, chưa biết tội phước, tôi cũng đã từng đi câu nè, đi xúc nè, đi tác nè, đi mò cá, bắt tôm, bắt ốc, đi đặt lợp, đặt lờ. Tất cả những chuyện tội lỗi nào tôi không có làm. Mà lúc đó tôi có nghĩ nó là tội không? Bây giờ tôi như vậy, tôi câu được con cá lóc, con cá rô, cái tôi nói sợ tội quá cho nên tôi mở, tôi thả nó xuống mương không? Tôi câu được con cá tối, tôi mừng. Thậm chí có những con nuốt vô tới cần cổ, lấy lưỡi câu ra không được làm gì, kéo cả ruột gan nó ra như thế này. Tôi có nghĩ nó đau mà tôi sợ tội không? Không. Tôi nói thật với các vị, khi chưa biết đúng sai tội phước, chúng ta làm tất cả những việc này, có bao giờ chúng ta nghĩ nó là tội đâu. Đó là chuyện bình thường. Ông cha tôi ngày xưa cũng vậy, làng xóm này cũng vậy, cả xã hội này cũng vậy. Mắc gì bắt tôi phải tội phước ba cái chuyện đó? Đây là điều vô cùng quan trọng. Nhưng mà bây giờ các vị đem để một cái con gà một bên đây, với một bên đây là 1 tỷ đồng. Các vị nói, ông thầy Phước Tiến, hôm nay tôi mướn ông, ông cắt cổ con gà này, ông sẽ lấy 1 tỷ đồng này. Đó. Các vị mướn tôi, coi chừng vì tôi tham tiền quá tôi làm thiệt á. Xin thưa các vị, sự thật nếu đem cái này mướn tôi, thật ra bây giờ tôi nói là để 10 tỷ và một con gà và một cái dao bên kia, tôi cũng không làm được nữa chứ đừng nói 1 tỷ. Nhưng đối với một người khác, khỏi cần, mày cắt con gà hồi tao với mày nhậu, làm không? Làm. Vì ý niệm về tội phước chưa có ở trong lòng. Cũng như một đứa trẻ không bao giờ biết vi trùng cho nên lượm cục kẹo rớt dưới đất vô ăn là chuyện bình thường. Nhưng khi hiểu được vi trùng, chúng ta mới cảm thấy sợ. Vậy thì ở trên cuộc đời này, khi học Phật, chúng ta mới thấy đây là tội, đây là phước. Còn chưa học Phật, chúng ta đâu có biết các vị. Do không học Phật, không có giáo pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta làm những tội mà không bao giờ biết tội mà thôi. Cho nên có những người hiểu sai như thế này. Có những vị, các vị Phật tử nói con hay cháu hay là anh chị gì đó đi quy y đi. Cái đó thôi tôi không dám quy y đâu. Hỏi sao vậy? Quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chuyện nhỏ. Nhưng mà trong đó có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, này chuyện lớn. Có phải không? Quy Phật, Pháp, Tăng, chuyện nhỏ, không sao cả. Nhưng mà bắt tôi giữ 5 cái này là chuyện lớn. Và vì vậy có người nói về, kêu quy y cái thôi không dám quy y đâu, tôi quy y tôi giữ không được, tôi sợ, sợ tội. Có phải vậy không? Các vị từng suy nghĩ như thế này. Các vị nghĩ Phật đặt ra 5 giới đó cho người Phật tử, thành ra ai là Phật tử làm điều này có tội. Tôi không là Phật tử, tôi là tôn giáo khác, thậm chí tôi là kẻ vô thần, tôi là người chống bán Phật giáo, trước cửa chùa ngồi chửi chửi Phật từ sáng tới chiều, cho nên tôi muốn làm gì làm không có tội, phải vậy không? Xin thưa các vị, nếu đúng như các vị nói, ai là Phật tử vi phạm những điều này có tội, còn người không là Phật tử muốn làm gì làm không có tội, thì tôi xin ngay trước bàn Phật này cởi chiếc áo này ra, trả lại chùa, đi trở thành kẻ ăn cướp liền ngay đêm nay. Thật lòng, tôi nói thật lòng, nếu điều đó đúng là người Phật tử làm điều này có tội, và không là Phật tử muốn làm cái gì làm không có tội, hoặc thậm chí chúng ta nói vậy, làm Phật tử làm cái đó có tội, tôi không làm Phật tử có tội, nhưng mà tôi không quy y cho nên tôi tội nhẹ hơn, có không? Nếu có như vậy tôi cũng chả thèm đi tu. Tôi xin thưa các vị như vậy, cho nên tôi nói như thế này, các vị quá hiểu lầm về chuyện tội phước. Các vị nghĩ Phật đặt ra những điều đó cho người Phật tử, cho nên những người không là Phật tử, những người tôn giáo khác muốn làm gì làm không có tội. Xin thưa thật, nếu đúng thật như vậy tôi sẽ đi theo những cái nào mà nó giống như vậy đó. Dạy gì trong cuộc đời mà sống tự do tự tại không muốn, trở vô để làm Phật tử hay là đi tu theo Phật để trở nên kẻ tội đồ như vậy? Ngu sao? Sống tự do muốn vô đây để làm tội đồ. Nếu đúng thật như vậy, ai mà ngu dại để làm mấy cái điều khùng như vậy? Đi đo thần kinh đi có mát không? Ăn ở tông không muốn mà đi làm mấy chuyện đó à? Ví dụ vậy. Xin thưa các vị, các vị hiểu lầm cho nên mới có chuyện đó. Tội phước trên cuộc đời không phải Đức Phật đặt ra đâu. Các vị nói vậy là lầm. Đức Phật chỉ nhờ sau khi giác ngộ Đức Phật mới thấy đó là quan trái của chúng sinh, từng giai trả quan trái khổ đau từ những cái này trong mỗi loài chúng sinh. Là Phật tử hay không Phật tử đó là chuyện riêng của các vị. Có mua tin Phật hay không là chuyện riêng của các vị. Tôn giáo nào tôn giáo khác là cái mạt riêng của các vị. Ai vi phạm những điều này là trả dai một cách sòng phẳng như nhau. Đức Phật chỉ thấy cái điều đó như là một cái quy luật trả dai mà Đức Phật khuyên Phật tử giữ gìn. Giữ bao nhiêu được bấy nhiêu, chứ không phải là Phật đặt ra cho người Phật tử. Nếu các vị nghĩ Đức Phật đặt ra cho người Phật tử thì ai không là Phật tử thì làm điều này sẽ không có tội. Và điều đó như thế, đạo Phật trở thành giáo điều mất tiêu rồi, còn cái gì nữa là một cái đạo Phật giác ngộ như thế này. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, Đức Phật nói ra một điều, tin hay không chuyện của chúng ta, giữ được bao nhiêu tùy của chúng ta. Còn trên nguyên tắc, chúng ta vi phạm những điều này, chúng ta sẽ trả dai một cách sòng phẳng, giống như lửa. Bản chất lửa thì sao? Lửa như thế nào? Nóng. Như vậy người thấy đường biết lửa nóng, bóc vào lửa như thế này làm sao? Phải không? Vậy một kẻ đuôi nó không biết lửa, lửa nó không thấy đường, nó cũng chả biết nóng, nó bóc vô vậy lạnh như đá hả? Nóng không? Phải không? Như vậy thì biết hay không là chuyện của chúng ta, còn lửa nó vốn là nóng mà. Biết nó nóng bốc vào cũng vậy, mà không biết nó nóng bốc vào cũng vậy. Thậm chí đuôi không biết nó nóng cho nên bốc liều mạng không còn dữ hơn nữa. Có phải vậy không? Chính cái chỗ này do chúng ta không biết Phật pháp, không biết tội phước, không biết đúng sai, cho nên chúng ta làm sai làm tội mà không biết tội. Cho nên những người không biết Phật pháp, không biết đúng sai, làm tội rất là liều mạng. Cho nên lúc nào quả báo cũng nặng hơn những người có tu học, là ở chỗ này. Ví dụ một người đi tu học biết đúng sai tội phước, nhưng mà bây giờ hôm nay có đám giỗ gì đó, má kêu con à, dâu ơi rể gì đó, làm con gà cúng ông nội ngoại đi con. Rồi sao? Chúng ta nói con quy y rồi cho nên má làm đi con ăn thôi chứ con không làm, có phải không? Hả? À. Vỗ tay có nghĩa là chấp nhận làm như vậy đó hả? Cho nên tôi mới nói với các vị, quy y về hôm nay mình có thọ giới sát, nhưng mà ba má kêu cắt cổ con gà thì mình cầm dao mình cắt cổ con gà. Và trước kia mình chưa bao giờ quy y, chưa biết đúng sai tội phước, thì mình cũng cầm dao cắt cổ con gà. Hai cái này giống hay là khác? Hả? Khác hoàn toàn. Trước kia chưa biết đúng sai tội phước cho nên làm một con gà, thì hôm nay vừa nhổ lông vừa cắt cổ bắt đầu tính nè. À, quyết này để hồi làm gì, cổ này hồi làm gì, phao câu này hồi tao làm giấu riêng mình tao ha. Có phải vậy không? Mình gì ăn rồi bắt đầu chưa làm xong mà đã tính hết đầy ở trong đầu là gì? Bất cần cái chuyện đau thương máu me tội phước đau đớn gì của chúng sinh mạng sống gì, cái chuyện đó không có bao giờ nghĩ tới, vật dưỡng nhân mà. À, nhưng mà hôm nay quy y rồi, về má ba kêu cắt cổ con gà thì cũng cầm con gà cắt, nhưng mà nó khác với con gà trước kia. Hôm nay cầm dao cắt cổ con gà, nhưng mà trong lòng ý niệm là hôm nay mình là người Phật tử, cho nên mình làm con gà là mình phạm giới, có phải không? Vì vậy cho nên hôm nay cắt cổ nó, không có nghĩ đến máu làm cái gì, cánh làm gì, phao câu làm gì, đầu mình dò làm gì, không nghĩ mà cảm thấy có cái gì nó xót xót ở trong lòng. Thôi bây giờ bất đắc dĩ, má sai tao, ba sai tao làm, tao phải làm. Nhưng thôi, tao hôm nay cắt cổ mày bất đắc dĩ thôi, để tao tụng bài chú giảng sanh, tao niệm Phật cho mày giảng sanh. Mày giảng sanh hay giảng cổ kệ mày, nhưng quan trọng là bây giờ mình có ý niệm về cái chết của nó. Mình cảm thấy mình xót xót và mình ân hận, mình có một chút gì ăn năn trong một hành động này. Các vị hiểu cái chỗ này không? Và hôm nay các vị nhớ kỹ, một lần cắt một con gà chúng ta xót xót, 10 lần cắt con gà 10 lần xót xót, 100 lần cắt 100 con gà chúng ta, cái xót này, cảm thấy tội này nó lớn dần, nó dớn mỗi ngày một chút một chút một chút. Khi các vị cắt đến 100 lần, các vị cảm thấy rằng cái lòng từ các vị nó lớn lên, cái tội phước nó lớn lên, cái lòng ăn năn nó lớn lên tới độ mà hôm nay thay vì mình cũng đem ra cắt cổ con gà để ăn, nhưng mà sao nó lớn đến độ là các vị không có khả năng, không đủ can đảm để cắt cổ con gà này nữa. Cho nên hôm nay các vị muốn ăn con gà, hay là má mình bảo mình nên mua con gà về làm, thì mình nói là sao? Thôi đi má ơi, cắt cổ gà hoài thấy tội quá, hôm nay muốn ăn con gà thôi, để đi ra chợ mua người ta mần sẵn về ăn đi má. Có phải vậy không? Và con gà hôm nay có khác với 100 con gà trước không? Con gà hôm nay đi chợ mua về ăn có khác với 100 con gà mà mình cắt trước không? Ăn một con gà hôm nay nó khác với những con gà hôm trước. Con gà hôm trước là bằng lòng nhẫn tâm mình đủ can đảm để mình cắt cổ nó. Hôm nay mình cũng ăn nhưng mà mình không đủ nhẫn tâm để cắt cổ nó. Có nghĩa là mình đã tiến xa một bước về lòng từ và nhân đạo của chúng ta. Các vị có thấy chỗ đó không? Như vậy thì nếu chúng ta có tu học, chúng ta mới cảm thấy rằng tội phước đạo đức và nhân đạo ở chỗ nào. Còn chúng ta không có tu học, chúng ta không biết Phật pháp, thì cả đời này chúng ta làm biết bao nhiêu điều tội lỗi, chúng ta có biết tội không? Không bao giờ. Thậm chí có người nói là sao? Đi tu học không Phật dạy hả? Sát sanh tội lỗi, nhậm gì? Xã hội này, thậm chí đạo của tôi, vật dưỡng nhân có ra để cho chúng ta ăn, mà tội lỗi gì? Chúng ta đôi khi chúng ta nói như vậy. Nhưng mà tôi từng nói với các vị, nếu đúng là vật dưỡng nhân thì nó phải như vậy nè. Ví dụ như gà hay con gì đó mà nó tới lứa, nó đúng mà cái gỡ mà ăn được rồi đó, cái nó lợi nó đưa cần cổ vô chúng ta nè, nè tôi tới lứa rồi nè, cắt cổ tôi đi, có không? Con gà nào tới lứa nó đưa cổ vô nói nè tôi tới lứa nè, cắt cổ tôi đi không?
Không.
Các vị muốn ăn nó các vị làm gì? Các vị rượt đuổi đập bắt, thậm chí khi các vị bắt nó như thế nó lao hay là nó cười? Xin thưa các vị, chúng ta đủ trí khôn, đủ sức mạnh, chúng ta dồn nó vào chỗ chết thì bất đắc dĩ nó phải chết thôi, chứ nó không bao giờ nó cam phần nó chết như chúng ta nói vật dưỡng nhân, như chúng ta tự cho như vậy. Cái đó là quyền của chúng ta. Chúng ta muốn cho cái gì là chúng ta, chúng ta ăn cái gì là quyền chúng ta. Đức Phật không can gián gì đến cái bữa ăn của các vị. Các vị muốn ăn heo, gà, bò, trâu, vịt trên cuộc đời gì đó, các vị cứ ăn. Trên cuộc đời này nguyên tắc nhân quả không phải Phật đặt ra, mà quy luật trả dai trên cuộc đời này, ăn cái gì trả cái đó. Chúng ta tự ăn thì chúng ta tự trả. Lớp lớp người trên cuộc đời này dai mượn bao nhiêu lớp chúng sinh để tồn tại, thì mai này tất cả chúng ta cũng trả lợi cho bao nhiêu lớp chúng sinh khác để nó tồn tại. Chúng ta thay nhau mà nuôi sống vạn loại trên cuộc đời này, cứ trả dai sòng phẳng, không tội lỗi tội phước gì trong này, khỏi cần nói. Vì vậy cho nên tại sao chúng ta biết rằng những người tu học và những người xa lìa những hành động ác là vì họ không muốn trả nợ, cho nên họ không dai, chứ không phải là họ sợ cái gì. Cho nên ở đây tôi có chia sẻ với các vị trong rất nhiều bài giảng rồi, tôi không muốn nói thêm. Tôi chỉ nói một chút xíu để các vị cảm thấy rằng ai tu được thì nấy tốt người đó. Ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Chả cần thiết phải chia sẻ, chống bán hay là chỉ trích gì với nhau, chẳng cần thiết cái đó. Cho nên ai làm sai người đó chịu, đâu phải người ta làm sai mình, ta làm sai mình chịu đâu mà mình chỉ trích. Ví dụ các vị cắt cổ con gà, tội tôi lãnh, tôi chỉ trích các vị tới cùng luôn á. Nhưng mà các vị cắt cổ gà ai chịu? Thì ai cắt lấy chịu, thành ra tôi đâu có chỉ trích các vị. Tôi chỉ phân tích cho các vị thấy đúng sai tội vướng như thế thôi. Đức Phật cũng thấy như sao nói vậy. Cũng vậy, một vị bác sĩ, một nhà khoa học công bố một loại vi trùng, công bố một cái loại thức ăn gây bệnh tật, có phải vì ổng không? Đâu phải vì ổng đâu, mà vì cái gì? Vì sức khỏe của cộng đồng. Còn giữ hay không là quyền của chúng ta. Ví dụ bây giờ tôi cho thí dụ thôi, ông bác sĩ cũng nói là ai uống nhiều rượu sẽ bị cháy gan, bị ung thư phổi, ung thư não hay là ung thư bao tử gì đó. Cái đó là lời của bác sĩ. Chúng ta nghe nói chúng ta bỏ rượu hoặc hạn chế rượu thì chúng ta có lợi cho sức khỏe ai? Cho bác sĩ hay cho mình? Cho mình. Nhưng mà mình nói ôi ổng nói chuyện của ổng chứ tôi uống là uống chứ. Nhưng mà chừng nào có khối u bị lớn vậy trong bao tử hay sao? Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có thì chúng ta tự chịu. Cái chuyện đó không còn là trách nhiệm của bác sĩ nữa. Bác sĩ chỉ nói lên cái việc đó như thế như thế. Còn làm hay không là chuyện của mỗi chúng, của mỗi chúng ta. Khi có bệnh thì tự chúng ta chịu. Khi chúng ta biết ngăn ngừa không có bệnh thì chúng ta nhờ. Cũng vậy, trên cuộc đời này Đức Phật chỉ nói lên sự thật như thế. Ai giữ được thì tốt cho người đó, chứ không phải là tốt cho Đức Phật hay là tốt cho tôi. Trên cuộc đời này tất cả những giới luật Đức Phật dạy là quy luật trả dai trên cuộc đời, chứ không phải Đức Phật đặt ra điều đó. Cho dù Đức Phật không có mặt trên cuộc đời, điều đó vẫn đem đến sự đau thương quan trái trả dai cho mỗi con người mà thôi. Chỉ có điều chúng ta trả dai mà không biết vậy thôi. Vì vậy cho nên chúng ta học Phật, chúng ta hiểu được chỗ này thì chúng ta mới cảm ơn giáo pháp đã cho chúng ta được hiểu biết những điều đó. Xin thưa các vị, một điều nữa là cái gì? Đó là ơn tăng. Tăng là những người xuất gia, một đoàn thể xuất gia nguyện hy sinh cuộc đời sống riêng tư của mình để lo cho Phật pháp. Xin thưa các vị, tất cả ông tăng như thầy Thánh Biện ở đây hay là tôi hay là quý thầy, những người tăng chứ không phải là ông Phật. Những người tăng, tôi nói như vậy để các vị hiểu cái gì. Tăng là một người như chúng ta mà giác ngộ được Phật pháp, rồi từ bỏ những cuộc sống riêng của mình để đi vào trong chùa để làm một cái điều gì đó. Những con người bằng xương, bằng thịt, cũng có trái tim, cũng có khối óc, cũng biết buồn, biết vui, cũng biết đói, lạnh, đau, khổ, chứ không phải ông đó là ông Phật. Cho nên những cái người tăng là sao? Những người hiểu biết được đúng sai tội phước hay là giác ngộ được Phật pháp, đi tu là trở thành những con người để làm sao? Làm trung gian giữa Đức Phật hay là những lời dạy của Đức Phật với quần chúng. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên một vị tăng là cũng có những niềm vui hạnh phúc riêng, nhưng mà vì cái sự phát triển của Phật pháp, vì hạnh phúc của cộng đồng, cho nên một vị thầy hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình trở thành một nhà tu để làm một cái điều gì đó đối với niềm tin và tín ngưỡng của mọi người. Cho nên một vị thầy cũng có khi cũng có những điều tốt, mà cũng có khi cũng có những điều xấu. Tại sao vậy? Xấu ở chỗ là có thể tha thứ và chấp nhận được, chứ không phải nói xấu có nghĩa là muốn làm cái gì thì làm. Tôi muốn nói là chi? Thừa nhận một vị thầy cũng có những sơ suất là vì một con người giác ngộ mới đi tu, chứ không phải là một ông Phật hay là một ông Thánh giữa cuộc đời. Đó, thành ra như vậy. Nhưng tại sao chúng ta phải nhớ ơn tăng? Không có những người hy sinh những điều đó, không có những người hy sinh những hạnh phúc cá nhân để đi tu để làm lợi ích cho chúng sinh, thì ở đây chúng ta có biết Phật pháp không? Có cái chùa Bửu Quang này không? Có cái bàn Phật này không? Xin thưa các vị, trong Tam Bảo Phật pháp tăng, nhưng trong vai trò của mọi thời đại, tăng vẫn là vai trò quan trọng nhất. Vì có tăng cho nên mới duy trì được Phật bảo pháp bảo tại thế gian, và vì có tăng mới có người truyền bá chánh pháp để giúp cho tất cả các vị Phật tử học và hiểu Phật pháp để tu hành, để tự làm tốt cho mình trong hôm nay và ngày mai. Đây là một cái điều đương nhiên như vậy. Vì vậy cái làng xóm của chúng ta như thế này có được một ngôi chùa là điều rất quý. Từ ngàn xưa tổ đức đã từng dạy như thế nào: cất lên một ngôi chùa là bớt đi một khám đường. Đây là điều rất là cần thiết để hiểu. Chúng ta nên nhớ một ngôi chùa như thế này nó có tầm quan trọng rất lớn đối với mọi người chúng ta. Có một bài thơ mà nói như thế này: mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa giàu dạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-23 mỗi tối nào. Bởi thế làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Cái ngôi chùa nó quan trọng lắm, nó là gạch nối của bao nhiêu tâm hồn của con người ở nơi này. Chúng ta có thể giận nhau 9 xe 10 vàng, nhưng mà chúng ta cũng cùng gặp ở ngôi chùa, cái tự nhiên chúng ta có thể tha thứ và giải quyết mọi vấn đề quan trái. Có khi nào mà hai bà lên lại Phật, bà này nhìn mình kia, bà nhớ là bà lại hồi bà ra tôi tính sổ bà. Có không? Chúng ta thù ra ngoài đường thôi chứ vô tới đây không lẽ lại Phật còn ghiềm nhau nữa, không phải không? Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng một ngôi chùa nó có lên để nó làm một trung gian, để chúng ta có thể yêu nhau hơn, tha thứ nhau hơn, sống vì người hơn. Và một ngôi chùa nó có mặt như thế này, nó làm cho chúng ta thức tỉnh biết bao nhiêu điều thì chúng ta chưa bao giờ biết. Những điều Phật pháp bao giờ chúng ta học chúng ta mới hiểu được mà thôi. Cho nên ở đây làng xóm ở đây bảo vệ và duy trì phát triển một ngôi chùa, để duy trì nền tảng đạo đức và truyền thống cho cả cháu con chúng ta ngày mai nữa, chứ không phải hôm nay không. Xin thưa các vị như vậy, bản thân chúng ta cũng phải duy trì đời sống đạo đức cho cháu con chúng ta ngàn đời. Bây giờ chúng ta có con cháu nhỏ nhỏ như thế này, 5-7 tuổi, chúng ta hãy dắt con đến chùa quy y từ tuổi này, để mai này nó lớn lên nó biết, nó đi vào đời nó biết đúng sai tội phước để nó giữ lấy chính nó. Còn bằng không, nó không có tội phước hiếu thảo ở trong lòng, mai này 15-17 tuổi nó trở thành kẻ ngang tàn, ăn chơi phóng khoáng, bừa bãi, giao du với những cái dạng người gì đâu không. Chúng ta muốn nó nên người, muốn nó có tương lai, nó không cần thiết nữa, thì lúc đó chúng ta liệu chúng ta có đau khổ hay không? Cho nên ở đây chúng ta phải dắt con đến chùa từ thời nhỏ. Con à, cái này là tội ngang con, cái này là phước ngang con, cái này là hiếu thảo, cái này là đạo đức nè con. Cho một đồng á, một người nghèo, con à phải biết thương người nghèo. Người nghèo khổ là do nhiều đời ích kỷ sang tham mà họ sanh ra không có cái ăn cái mặc. Con phải hiểu điều này nha con. Tất cả những cái này mình dạy cho con như thế. Một cái câu nói vô lễ của nó: con à, nói như vậy có tội đó, mai này khi có tội rồi cuộc đời của con sẽ gặp nhiều đau khổ, thậm chí con sẽ gặp những đứa con hư, nó sẽ làm cho con khổ suốt đời nha con. Tất cả những cái này chúng ta phải dạy con từ hồi nhỏ như thế này. Chùa chiền đạo pháp có thể dạy nó được đó. Mai này nó lớn lên, nó đi vào xã hội, nó đi nhập cuộc với mọi cái thứ khác, nó vẫn nhớ lời cha, lời mẹ, lời Phật như in trong trí. Nó có thể giữ được nó giữ được bản thân của nó. Còn nó không có cái đạo đức hiếu thảo, thương yêu gia đình, sự nghiệp, tương lai. Đố các vị có đủ dài tay để bảo vệ nó mọi nẻo đường. Tôi cho các vị giàu lắm, các vị sắm cho thằng con các vị 10 cái điện thoại đó, treo từ lên đầu xuống tới dưới chân luôn, để các vị nó đi đâu các vị điện nó cũng bắt máy hết á. Nhưng mà mai này nó đi vô vũ trường, nó nhảy đầm ở trong trỏng á, cái các vị điện hỏi: à, con ở đâu vậy xoài? Cái nó nói: má ơi, con đang học Anh văn. Được không? Các vị làm gì đó. Cho nên các vị nên nhớ, không ai đủ khả năng để bảo vệ con chúng ta trên mọi nẻo đường. Mà cái tội, cái phước, cái đạo đức và cái hiếu thảo, nó thương gia đình, nó hiểu tương lai, nó biết bổn phận nó, thì nó tự giữ nó mà thôi. Sao không giải cái này mà đi dung tiền cho nó? Nơi môi trường thế này, đạo đức như thế này, chùa chiền như thế này, không tạo điều kiện cho con chúng ta đi, mai này lớn là nó ngông cuồng, nó không biết đạo đức, nó không biết lễ nghĩa, nó không biết hiếu thảo. Rồi lúc đó mình mới kêu nó đi chùa, nó đi không? Cỡ già đầu cỡ tôi về từ nhỏ tới lớn không biết trời đất gì cho các vị thấy rằng khi tôi hư tôi không có làm được gì cho cha mẹ hết á. Cái cha mẹ muốn tôi đi, già đầu cỡ này tôi đi không? Xin thưa các vị, mướn tôi còn không đi nữa, kêu tôi đi nhậu tôi đi, trời mưa tôi cũng đi nữa, nhưng mà kêu đi chùa là mướn tôi cũng không đi, có phải vậy không? Cho nên các vị phải thấy tất cả những cái này, nếu không có từ ban đầu thì làm sao có được ngày nay. Vì vậy dân gian chúng ta mới có câu là sao? Dạy con tử từ thở còn thơ. Cái gì nữa? Cái gì nữa các vị tự dạy tự biết á. Cái đó là như thế. Nếu không có những cái ban đầu như thế thì các vị làm sao mà hướng dẫn được các con? Cho nên thế hệ của chúng ta là một thế hệ gạch nối để dìu cho các con chúng ta có một tương lai. Đây là một điều cần và nên. Cho nên một ngôi chùa ở một vùng quê như thế này, tôi đến đây tôi rất mừng, rất mừng. Và mừng nhất là tôi đến đây thấy một vùng quê, buổi chiều tôi đi dài dài tôi không thấy nhìn nhà, nhưng mà không biết sao giờ này đông người quá, không biết nữa. Hả? Xa xa hả? Tôi không thấy nhiều lắm, tôi nói chiều tôi về tôi gặp thầy Thánh Điện, tôi nói thầy Thánh Điện ở đây không có quần chúng mà thầy lấy gì ăn vậy thầy Thánh Điện? Nhưng mà giờ này tôi thấy đông quá tôi mới hiểu lầm, tôi nói thấy vậy á chứ thiên hạ chắc đi làm, không có ở nhà thôi. Xin thưa các vị, đó là vấn đề tôi mới nói cái ân đầu tiên là ân Tam Bảo. Còn các ân lại mình nói tắt tắt thôi ha. Gần hết giờ rồi. Xin thưa các vị, tại khuya nay tôi phải đi Đồng Tháp, cho nên buộc lòng là tôi phải tranh thủ ha. Cho nên là tôi gắn tiếp chuyện với các vị chừng tối đa nửa tiếng nữa trở lại thôi ha. Xin thưa các vị, tiếp tục nữa là chúng ta tìm một cái ân thứ hai, đó là ân gì? Ân cha mẹ. Ân cha mẹ. Hồi nãy giờ tôi đã nói danh, tôi nói vòng vòng cũng rất nhiều về vấn đề ân cha mẹ rồi. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị một điều. Trên cuộc đời này, nếu chúng ta không còn ân cha nghĩa mẹ thì không có một tình cảm nào trên cuộc đời là sự thật hết á. Tôi dám cam đoan 100%. Nếu một con người không biết đâu là hiếu thảo, lễ nghĩa và đạo đức thì tất cả những tình bạn, tình yêu, tình khác phái, chung phái gì đó, tình giao hảo, tất cả đó là giả tạo. Tôi dám cam đoan 100%. Nếu chúng ta làm ăn giao hảo và kết thân với bất cứ một người con trai, một người con gái, một giám đốc hay là một người làm ăn như thế nào, nếu bản thân nó không có hiếu thảo với ông bà cha mẹ mà nó tốt với mình, đó là một trò lừa đảo. Ân cha nghĩa mẹ nó không tròn, nó giả gì nó tốt với mình nếu nó không có một mưu đồ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng đạo đức nền tảng hiếu thảo này không có trong một con người thì chúng ta khi giao hảo, kết thân, làm ăn hoặc yêu đương, chúng ta phải dè chừng, chúng ta chết bất đắc kỳ tử hồi nào không hay đó. Cho nên vì vậy luân lý đạo đức là một điều nguyên tắc trên cuộc đời. Ai dạy chúng ta bỏ bàn thờ, bỏ ông bà cha mẹ tổ tiên, vấn đề đó là phi đạo đức, phi văn hóa. Và đó là một cái trò chơi rất là nguy hiểm với mọi người chúng ta. Đó là một cái cách để làm cho chúng ta quên đi cội nguồn, quên đi văn hóa, thì biến chúng ta trở thành kẻ vong ân bội nghĩa và kẻ phản quốc là chuyện dễ dàng. Khi gia đình đã không, cha mẹ đã không, quê hương đất nước là cái quái gì? Ông bà cha mẹ văn hóa đã không thì không còn lòng yêu nước đối với một con người nữa, thì đừng nói là một công dân tốt. Chúng ta chỉ chạy theo đồng tiền, chúng ta chỉ chạy theo trò chơi, chúng ta sẽ chạy theo hám lợi mà chúng ta không cần thiết lễ nghĩa đạo đức nữa. Cho nên đây là một cách nguy hiểm. Ai kêu chúng ta bỏ ông bà cha mẹ đi, bỏ bàn thờ ông bà tổ tiên đi là họ đang xóa nền văn hóa truyền thống của chúng ta. Để làm cho chúng ta trở thành một con người mất đi nguồn gốc thì chúng ta sẽ trở thành kẻ vong ân bội nghĩa và trở thành kẻ phản quốc, có lúc như chơi. Đây là chúng ta nên nhớ. Còn chúng ta còn ông bà cha mẹ tổ tiên, còn người thân, còn gia đình, còn bàn thờ trên đó thì đồng nghĩa ta vẫn còn là một công dân tốt giữa đất nước này. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta là người học Phật, chúng ta là một người duy trì được một nền văn hóa đạo đức tốt đẹp ngàn đời như thế này, để nối kết hết tình huynh đệ, hết tình đồng đạo, hết các tình của mọi con người, mọi tầng lớp nhân dân, trở thành một khối đại đoàn kết trong một tinh thần thương yêu, bảo vệ, đùm bọc lẫn nhau trong suốt từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ. Chúng ta nên nhớ, tất cả các loài cầm thú, nó muốn được tồn tại giữa cuộc đời, nó phải sống thành bầy đàn. Con nào lẻ đàn là con đó sao? Con đó sẽ chết bị con khác ăn. Mà thậm chí ngày xưa người ta từng nói sao? Hổ ly sơn, hổ ly sơn thì hổ bại, cho dù con hổ mà rời bầy đàn có chừng cũng chết. Thành ra trên cuộc đời này các vị nhớ kỹ, chúng ta còn sống trong một cộng đồng thế này, còn yêu thương, còn hiểu biết, còn đùm bọc, còn săn sóc, còn đó ông bà tổ tiên, còn đó là cha là mẹ, thì còn trái tim, còn tình cảm và còn một tình yêu chân thật giữa cuộc đời. Nên nhớ là như vậy, khi không có tất cả những cái đó, tình yêu chỉ là trò chơi qua đường của tất cả những kẻ háo sắc và ham lợi. Và tất cả chúng ta chỉ lừa gạt nhau bằng tình ái để chúng ta tự sống cho bằng tính cách buông lung và bừa bãi của mình. Còn khi nào đạo đức còn, lễ nghĩa còn, thì lúc đó chúng ta mới trân trọng một tình yêu, một tình cảm, một đạo đức và một đạo lý gia đình. Đây là một mối tương quan không thể tách rời được. Vì vậy cho nên tôi nói với các vị, kể đến ân cha nghĩa mẹ thì vô vàng băng đĩa đã nói rồi, vô vàng sách vở đã nói rồi, tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, như nhai đi nhai lại cỏ khô như vậy thôi, không quá quan trọng. Nhưng tôi muốn nói ở chỗ những gì rất cần thiết trong cái việc mà chúng ta nhận định ra tại sao chúng ta phải có đạo đức hiếu thảo này. Và vì vậy tôi mới nói từ ban đầu, nếu chúng ta không có đạo đức lễ nghĩa thì chúng ta đồng với tất cả những loài súc sinh không khác. Đây là chỗ này. Cho nên vì vậy chúng ta còn có biết cha mẹ hiếu thảo là vấn đề còn lên giá trị đạo đức của con người. Cho nên mùa Vu Lan năm nay về, tôi nghĩ là cơ hội tốt, cơ hội rất tốt để chúng ta nhìn lại một mái ấm gia đình, nhìn lại một người cha, một người mẹ đã giải dầu xương nắng, đã lào tạo cho mình lên vóc dáng hình hài này. Cho nên khi chúng ta nghĩ đến điều đó, chúng ta hãy làm một món quà cho mùa Vu Lan, có thể một cục kẹo, có thể một bánh thuốc lá, có thể một gói xôi, có thể một bông hồng, tùy hoàn cảnh khả năng của chúng ta. Thậm chí không cần những một món quà, mà chúng ta chỉ cần một cú điện thoại khi mùa Vu Lan về. Mẹ ơi, mùa Vu Lan năm nay con từng tuổi này đã biết bao nhiêu công khó của mẹ. Hay là cha ơi, con từng tuổi này đã biết bao nhiêu sự hy sinh của cha. Cho nên nhân mùa Vu Lan về, Phật dạy con phải tưởng nhớ đến lòng hiếu thảo. Cho nên con đôi khi gia đình nghèo, không có gì cho cha, nhưng con sẽ điện thoại một lời thăm, chúc cha khỏe để an hưởng tuổi già. Hay là chúc mẹ một câu để an hưởng tuổi già. Chúng ta làm chừng ấy thôi, tôi nghĩ các ông cha bà mẹ mình sung sướng. Cho nên chúng ta lấy những có khi cả đời mấy mươi năm nuôi một đứa con, vất vả nên người, nhưng mà thật sự nghe một lời cảm ơn hay là một lời hiểu biết của nó, đôi khi cả một người cha người mẹ mòn mỏi đợi đến ngày nhắm mắt luôn mà không bao giờ được nghe. Rồi để những ngày khi cha mẹ nhắm mắt, quay trở về mua một quan tài cho tốt, khóc cho nhiều, làm lễ cho lớn, ý nghĩa hay gì các vị? Cổ đức từng dạy sao? Sống thì không cho ăn, để sao? Để chết làm văn tế rùi. Làm vậy để che miệng thiên hạ, để bịt mắt thiên hạ, được cái gì? Cho nên đạo đức lễ nghĩa là một cái gì của trái tim. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, là chỗ này. Ai cũng tạo cho chúng ta một hình hài vóc dáng này hết á. Người cha có tình cảm với chúng ta khác, người mẹ có tình cảm với chúng ta khác. Nhưng tất cả mọi người là hai đấng sanh thành này, ai cũng yêu chúng ta chân thật cả. Cho nên vì vậy chúng ta phải nhớ được cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh Báo Ân Báo Hiếu như thế này: dù vai trái cổng cha, dù vai phải cổng mẹ, đi suốt dòng núi tu di, đến trăm ngàn kiếp cũng không trả hết ân này. Cho nên Đức Phật mới nói thêm: tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, mà điều thiện cùng cực không gì bằng hiếu thảo. Cho nên tôi nói trong một vài bài giảng, tôi có nói với các vị như thế nào: đạo Phật không phải là đạo hiếu, mà rời hiếu thảo thì không thể có đạo Phật. Đạo lý con người nó vô số, nhiều thứ như thế này, mà đạo hiếu này, đạo đức này không có thì làm sao mà làm Phật, làm tổ, làm trời gì trên cuộc đời này. Cho nên ở đây một người làm con không xong mà đòi làm thầy trời người là chuyện nói khoét. Cho nên chúng ta thấy bản thân của Đức Phật sao? Sau khi thành đạo Ngài còn về trời để thuyết pháp độ mẹ mình là bà Ma Gia, còn về thăm Phụ Hoàng và đích thân dùng vai mình để gánh kim quang của cha. Phụ Hoàng khi đi đến nơi an nghỉ cuối cùng, cho dù lúc đó là một vị Phật, một bậc thầy của trời người. Chúng ta nên thấy những cái gương như thế, và một cái gương hiếu thảo suốt đời không phai được, đó là gương ai? Đại hiếu Mục Kiền Liên. Xin thưa các vị, gương hiếu thảo muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây. Nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa giọt lệ đông đầy. Tất cả những này nó nói lên, phải nói tích cách là bằng sự rung cảm của trái tim. Đừng bao giờ là một người nói suông bên ngoài. Tình cảm chân thật không cần mỹ miều, hoa văn, mỹ lệ, mà tình cảm chân thật nó đòi hỏi cái sự rung động của trái tim, và nó thể hiện được cái cách ban tặng của chúng ta với hai đấng sanh thành. Cho nên ở đây khi mà nhắc đến hiếu thảo, chúng ta phải nghĩ đến những vấn đề gì mà mình cảm thấy mà mình trái tim mình rung động. Hôm nay các vị đã từng làm mẹ, các vị đã từng làm cha, các vị hãy nhìn cái cảm xúc của mình, cái lo lắng của mình, cái yêu thương của mình về đứa con mình như thế nào, thì cái người làm cha làm mẹ mình họ cũng dành cho mình như thế đó. Và chính cái chỗ đó chúng ta mới hiểu được những cái vấn đề mà ngày xưa chúng ta chưa từng biết. Khi chúng ta còn nằm nôi, khi chúng ta còn tuổi 5-7 tuổi như thế này, làm sao chúng ta am hiểu hết được công cha nghĩa mẹ. Khi chúng ta lớn lên thì cuộc đời đã trôi qua như một quá khứ rồi, ít ai bao giờ nghĩ lại như thế lắm. Vì vậy hãy nhìn những gì chúng ta đối xử với con mình, nhìn những gì đối xử với những cái người thân của mình, thì mình sẽ nghĩ đến cha mẹ mình đối xử với mình từng như thế. Và vì vậy trong cái tinh thần báo hiếu cho cha mẹ, tôi chỉ nhắc các vị một chút nhỏ thôi. Chúng ta đã quá nhiều vấn đề để nghe rồi, bây giờ tôi nghĩ không cần thiết để nghe nữa. Mà quan trọng nhất cần thiết các vị nên làm gì trong mùa báo hiếu này mà thôi. Làm sao các vị phải làm được, và chẳng những hôm nay là mùa báo hiếu chúng ta làm, mà chúng ta sẽ làm trọn vẹn với suốt một cuộc đời làm con của chúng ta. Nên nhớ là như vậy, phải làm một điều không thể thiếu được trong cái bổn phận làm người. Và một điều này là điều ít bao giờ chúng ta nhớ đến. Đôi khi hiếu thảo thì có khi nhắc nhở, chúng ta còn cảm giác ít nhiều. Nhưng mà một cái ân này ít bao giờ chúng ta nghĩ đến. Đó là gì? Ân tổ quốc. Ân tổ quốc. Cho nên ở đây trong tứ ân, ân tổ quốc, ân cha mẹ, ân tam bảo các vị có, nhưng chỉ có ân cuối cùng là ân đàn na thì những người tu sĩ mới có. Như vậy thì bây giờ ân tổ quốc, ân tổ quốc khó nói vô cùng. Xin thưa các vị, như từ đầu tôi đã nói, sở dĩ chúng ta có được mảnh đất hình chữ S, sở dĩ chúng ta có một nền độc lập ngày hôm nay, thì không phải ngày hôm nay mà từ ngàn xưa cha ông ta đã từng hy sinh biết bao nhiêu xương máu để bảo vệ, để giữ gìn. Và ngày hôm nay chúng ta cũng tiếp tục duy trì và bảo vệ. Nhưng chúng ta sống trong thời chiến tranh, chúng ta dễ cảm nhận được ân tổ quốc hơn. Tức là chúng ta nhìn được sự đổ máu nằm xuống của những người con, những người thân, của những đồng bào chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có cảm giác về ân tổ quốc nó lớn. Nhưng mà khi chúng ta sống thời bình, nhất là như tôi sinh ra trong cái thời đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, thì tôi không có một cảm giác này. Tôi đọc biết bao nhiêu bài lịch sử, tôi học biết bao nhiêu bài thuộc lòng, tôi nghe những nhà văn, nhà thơ, những nhà yêu nước nhắc như thế thì tôi hay như thế thôi. Nhưng mà cảm xúc tôi thì không, tôi không có. Nhưng mà các chị nên nhớ có một lần tôi được dẫn đi địa đạo Củ Chi. Ở đây ai biết địa đạo Củ Chi đâu? Tôi nghĩ rất nhiều người biết. Khi đến địa đạo Củ Chi thì tôi đã từng nghe một nơi rất là danh tiếng và lịch sử, tôi cũng muốn đến đó một lần cho biết. Nhưng mà các vị biết khi đến đó đó, những cái người dẫn đoàn bắt tôi chui vào những cái lỗ như hang chuột như thế. Thì khi lúc đó đi, các vị biết hả, khi đi xuống dưới lòng đất một cái lỗ nhỏ nhỏ xíu như thế này, chắc là nó chừng là 8-9 tấc gì á, lọt lòng như thế, bò như vậy mà đi. Mấy người Tây to con quá, hoặc mấy người mập không bao giờ đi chui nổi cái lỗ này đâu à. Ngày xưa chắc là do mình đói cái mình ốm cho nên mình dễ lòn qua mấy cái lỗ này à. Xin thưa các vị, khi chui qua một cái hang rồi, tôi nói thiệt, tôi đứng lên mà tôi muốn tìm oxy mà hít thở mà không biết ở đâu có đó. Và như vậy cái người hướng dẫn viên mới dẫn đến một cái nữa là một cái phòng rộng, tôi nói rộng cũng ở dưới đất. Rồi người ta mới chỉ, đây là chỗ ăn, đây là chỗ ngủ, đây là chỗ ở, đây là chỗ vệ sinh, đây là chỗ băng bó vết thương, đây là những cái vấn đề gì đó. Tự nhiên lúc đó mình mới hình dung như một tổ mối ở dưới vậy đó, rồi mỗi con mối nó sống ở trong đó vậy đó. Con người chúng ta sống trong đó như mấy con mối sống trong tổ mối vậy đó, lòn lòn lách lách ở trong lòng đất những cái hang như thế. Để chi vậy? Để bảo mật, để giữ gìn, để chiến đấu. Chúng ta mới thấy chúng ta sống trong một căn nhà rộng, chúng ta sống trong một khoảng không gian thoải mái, biết bao nhiêu không khí chúng ta trong lành, muốn hít giờ nào, thở giờ nào, ngon lành, muốn chạy đi đâu thì chạy, muốn bay nhảy đi đâu thì bay. Còn những người này phải nằm giữ yên trong đó. Cho nên tự nhiên lúc đó tôi mới có một cái cảm giác là vấn đề này, biết bao nhiêu người nằm xuống để cho chúng ta có được một nền hòa bình, độc lập và hạnh phúc ấm no. Vì chỗ đó cho nên khi mà cảm giác đó đó, tôi mới nghĩ được đến vấn đề là ơn tổ quốc. Chứ tôi đã học biết bao nhiêu sử, biết bao nhiêu văn học, tôi không có cảm giác này. Chế Lan Vi ngày xưa ông cũng đã từng có một cái bài thơ, tôi nhớ như thế này: họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối quang du, không bao giờ thấy ánh sáng quang vinh, nhưng họ vẫn âm thầm giúp nước. Đó là cái câu để tán dương những người chiến sĩ thầm lặng sống trong tất cả những bụi rậm hay là trong những khổ đau, trong những cái khắc nghiệt như vậy, để bảo vệ nền độc lập hòa bình. Tất cả những cái này, cho nên khi Phật giáo đề cập đến vấn đề ơn tổ quốc, đó là những người có trí tuệ. Và chúng ta may mắn đặc biệt nhất là chúng ta là người đạo Phật. Trong suốt một bề dài lịch sử trên 2000 năm trên đất nước Việt Nam, từ khi du nhập và có mặt đến ngày hôm nay, đạo Phật vẫn cùng song hành với đất nước, đã cùng gắn liền với quê hương tổ quốc này. Cho dù thăng trầm vinh nhục, đạo Phật đều chung chế số phận với đồng bào, với dân Việt chúng ta. Một tinh thần của một đạo Phật trọn vẹn sống với đất nước như một nền văn hóa, để tự khẳng định được tính độc tôn của nền văn hóa Việt Nam mình, là đóng góp của Phật giáo là một phần không nhỏ. Vì vậy cho nên tôi nói rằng rất may mắn chúng ta có một tinh thần đạo Pháp như thế này. Vì vậy tinh thần yêu nước, bảo vệ giống nòi và yêu thương dân tộc, nó vẫn còn mạnh mẽ trong những con người của Phật tử của chúng ta. Đây là điều đáng tán dương và khẳng định trong mọi thời đại, cho dù ngày hôm nay hay là quá khứ lịch sử cho đến bây giờ. Cho nên hôm nay chúng ta cảm thấy rằng biết bao nhiêu vị thiền sư trong thời quá khứ lịch sử đã từng là những vị quốc sư để tư vấn cho một nền chính trị độc lập của Việt Nam. Biết bao nhiêu vị thầy đã cùng với biết bao nhiêu sự thăng trầm vinh nhục trong đất nước Việt Nam này. Cho nên vì vậy trong cái yêu thương thứ tư, tức là cái ân tổ quốc, tất cả chúng ta là người con Phật, chúng ta phải nhớ điều này. Phật còn dạy chúng ta như thế, tổ còn dạy chúng ta như thế, thì ở đây đạo lý của một con người là những người Phật tử chúng ta phải gìn giữ suốt đời không quên. Và chúng ta ăn một chén cơm, mặc một chiếc áo, chúng ta đều nhớ ơn những cái người đã thầm lặng hy sinh cho chúng ta cả. Vì vậy cho nên tôi cảm thấy cũng rất là vui khi các tổ chức của nhà nước của chúng ta làm những lễ mà cúng kỳ siêu cho các nghĩa trang á. Tôi thấy ở các nghĩa trang bây giờ, tổ chức của các ban ngành nhà nước cũng cung thỉnh quý thầy đến để tụng kinh kỳ siêu, để tri ân những người mà đã nằm xuống vì đất nước Việt Nam. Thì cái tất cả những hành động đó để nhằm bày tỏ lòng nhớ ơn đối với những người đã hy sinh vì tổ quốc. Đó là một việc làm đúng với đạo lý, là một việc làm được mọi người tán dương, và nó thể hiện được một đạo đức của con người. Và khi nào chúng ta cũng nhớ là ăn trái nhớ kẻ, trồng cây là chỗ này. Tất cả những điều như thế, những người đã từng hy sinh mà lại không có được thừa hưởng, còn chúng ta chưa hy sinh mà chúng ta hưởng, thì chúng ta biết rằng ông cha ta, anh em ta và những từng lớp người trước đã hy sinh vì hạnh phúc lâu dài của chúng ta. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Con người nào cũng vậy, thời đại nào cũng thế. Đó là một phần tôi muốn nói với tất cả các vị. Đó là ơn ơn gọi là ơn tổ quốc. Và chúng ta đi đến một ơn cuối cùng, đó là ơn đàn na. Xin thưa các vị, ơn đàn na này không có trong các vị. Các vị là người ơn của tôi. Các vị phải đàn na không? Phải không? Phải. Nghe chữ đàn na không hiểu, nhưng mà nói về các vị hiểu đi. Các vị là người đi cúng chùa, tôi là người ở chùa được hưởng hương quả để sống. Nói vậy hiểu không?
Hiểu.
Nói đàn na không biết là gì. Xin thưa các vị, nói như vậy mang tính cách nôm na. Thật ra mà nói, nếu một nhà tu đi tu mà để hưởng hương quả, hay là đi tu để thọ dụng những cái đó để tồn tại, cái chuyện đi tu như vậy rẻ mạt lắm. Sự hy sinh như vậy không có ý nghĩa gì với vấn đề tu hành. Nhưng nếu không có những người hy sinh như các Phật tử để cúng dường chén cơm manh áo, thì làm gì chư tăng hay là những người xuất gia có thể duy trì và phát triển được. Nhưng mà đi tu vì những cái đó thì lại là thấp hèn, mà không có cái đó thì không thể duy trì và phát triển được. Chúng ta nên hiểu chỗ này. Vì vậy đối với một nhà tu, khi ăn một chén cơm thì người đời chúng ta ăn sao? Tới giờ ăn cơm thì cứ ăn chứ làm sao? Hỏi ăn làm sao là làm sao, tôi biết nói làm sao. Có phải không? Thì cơm sẵn về bới vô ăn. Nhưng mà tôi muốn hỏi đó là cái gì? Một nhà tu khi cầm một chén cơm lên ăn không đơn giản như vậy đâu. Phải cúng, phải giái, phải nguyện. Một nhà tu muốn ăn chén cơm sao? Trong đó có tam đề rồi ngũ quán. Ngũ quán quan trọng vậy nè. Trong ngũ quán đó, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn quý ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm điều này mà tất cả nhà tu trước khi ăn phải tụng kinh, phải chú nguyện và tự hứa hẹn với mình với năm điều này. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ là sao? Một, xét xem cái công nhiều ít của kẻ kia từ nơi khác đem đến. Phải coi cái chén cơm của mình, biết bao nhiêu người đã hy sinh vô cái chén cơm này để mình có hạt gạo như vậy. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thô một hạt làm sao? Đắng cay muôn phần. Ta ở nhà chùa, ta không có lao động, ta không đi làm nông, nhưng mà chúng ta vẫn có chén cơm ăn. Như vậy biết rằng chén cơm này bao nhiêu người nông phu đã cày cấy vất vả. Thậm chí có những người không cày cấy nhưng mà họ dành dụm tiền bạc để hô mua vào. Cầm cọng rau muống này lên, chúng ta biết rằng biết bao nhiêu người có xương khó để mua cho chúng ta cọng rau muống. Bưng chén cơm, cầm cọng rau muống, một miếng nước tương, một miếng tàu hũ, ở đâu chúng ta có tiền để mua những cái này? Không do tiền Phật tử cúng thì cũng do Phật tử mang cái miếng tàu hũ này từ chợ mang về để cúng dường cho chúng ta. Cầm một chén cơm lên ăn không nuốt đơn giản như các Phật tử. Nếu không có những điều này chúng ta nuốt nghẹn ngào, nuốt mắc cổ luôn á, chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên khi cái quán đầu tiên của một nhà tu là: một, xem xét cái chén cơm này, bữa ăn này, thức ăn này do tất cả Phật tử đàn na thí chủ từ đâu đem lại để cúng dường cho chúng ta. Nhị, thổ kỷ đức hạnh toàn phí ứng cúng. Hai là xem mình có đủ đức hạnh hay thiếu mà thọ nhận của cúng dường, tức là coi mình có đóng góp vào đời, vào xã hội, mình là một nhà tu làm việc có ý nghĩa, lợi ích cho cuộc đời, cho chúng sinh không. Mà mình thọ cái của cúng dường này, tức là tự xét lại mình có xứng đáng khi ăn chén cơm này của đàn na cúng hay không. Tam phòng tâm ly quá tam đẳng vi tông. Ba là xa lìa tất cả các tâm, tham sân si là cội gốc, tức là ăn phải lo tu, phải gột rửa các cái tập khí nghiệp chướng trần lao tham sân si. Tứ, chánh sự lương dược vi liệu hình khô. Bốn là ăn cái chén cơm này nó xem như là cái món thuốc để chữa bệnh khô gầy, bởi vì không có chén cơm này thì chết đói, khô gầy mà chết. Cho nên ăn nhưng mà không phải ăn ngon như cuộc đời. Cuộc đời người ta ăn người ta cần ngon, cao lương, mỹ vị. Nhà tu ăn vô là để nuôi sống cái bản thân này, để tồn tại, để làm Phật sự, để xây dựng cuộc đời, để giáo hóa chúng sinh thôi. Cho nên ăn là phải ăn chay. Người ta ăn thịt gà, mình ăn với khô khô quẹt, nước tương à. Ở đây là như thế. Ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Ăn là phải vì thành đạo, phải vì đem Phật Pháp, phải lợi ích cho chúng sinh. Chứ không phải ở chùa có sẵn người ta cúng ăn rồi nằm giống nó cọ kẹt rồi đợi ta cúng đang ăn nữa đang ngủ à. Cho nên cái đó nó là như vậy. Cái bát cơm của một người tu ăn nó là như vậy, đâu có đơn giản đâu các vị. Các vị tổ đã từng răn dạy các vị đệ tử của mình như thế nào? Thí dụ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, nhược nhân bất liễu đạo, phi mau đá giác hoàng là chỗ này. Thí chủ những người Phật tử, những người đàn na tính thí đem cúng dường một hạt gạo. Như thí chủ nhất lạp mễ là thí chủ đem cúng dường một hạt gạo. Đại như tu di sơn, nó lớn như là núi tu di vậy đó. Nhược nhân bất liễu đạo, phi mau đá giác hoàng. Nếu không vì đạo pháp, không vì tu hành mà thọ nhận như thế thì sẽ mang lông đội sừng để trở lại trả, để làm trâu làm ngựa để trả lợi cho cuộc đời, chứ không phải chuyện bình thường. Đừng có nói mà ăn mà sướng. Có những người nói đi tu giờ người ta cúng sẵn cho ăn sướng quá hả, vô đây ăn hả, hả? Vô đây nè, cạo đầu thế này, mặc áo thế này, người ta cúng cho ăn à. Xin thưa các vị, có những người quan niệm như thế đó. Cho nên ở đây ăn một hạt cơm của đàn na thí chủ chẳng dễ tí nào đâu à. Đừng nói đó là chuyện dễ. Nếu không khéo mình sẽ dai tất cả những nợ này, và nợ áo cơm này nó sẽ hoàn trả lại cho người ta từ một đời đến nhiều đời. Cho nên tôi nhớ trong 33 vị tổ thiền tông có một cái thiền sử như thế này. Nó có một ông trưởng giả đó, sau vườn ông có một cái cây mà nó lên nấm đó các vị biết không. Thì á, cái cây này nó lên nấm như vậy. Một thời gian thì có một cái vị tổ ghé và hỏi, thì cái ông già này ông mới nói là không biết làm sao ở vườn tôi tự nhiên nó có cây nấm như vậy, và cây nấm này nó mọc như thế, và chính cây nấm này nó làm giàu cho gia đình tôi. Tôi đem tôi nhổ đi bán, nhổ cây này nó có cây khác. Thì vị tổ mới nhìn quán chiếu cây nấm, mới thấy rằng đó là một vị thầy tỳ kheo thở quá khứ đã từng được ông già này nuôi mà tu không đến nơi đến chốn. Vì vậy cho nên sau khi chết rồi tái sanh làm một cây nấm để trả nợ cho ông này. Cho nên lúc đó vị tổ mới nói một bài kệ như thế này: học đạo bất thông lý, phục thân hoàng tính thí, trưởng giả bác thập nhất, kỳ thọ vô sanh nhĩ. Tức là nói như thế này, cái bài kệ chữ Hán nó được như thế này: học đạo bất thông lý, tức là học đạo mà không hiểu được, không giác ngộ được, không làm lợi ích cho cuộc đời được. Học đạo bất thông lý, phục thân hoàng tính thí, thì tái sanh trở lại phải trả nợ áo cơm cho tính thí. Trưởng giả bát thập nhất là cái ông này tới khi bát thập nhất là 81 tuổi, kỳ thọ vô sanh nhĩ, tức là cái cây này mới không ra núm nữa. Tức là trả cho ông này tới 81 tuổi mới hết được cái nghiệp chướng, cái nợ nần mà để trả cho ông này tới 81 một năm trên cuộc đời làm núm trả như thế. Cho nên các vị thấy rằng khi một vị tổ nhìn thấy một cây nấm thì đã quán chiếu được rằng đó là quá khứ tiền thân của một thầy tỳ kheo. Cho nên ở đây chúng ta mới cảm thấy được gì? Những gì chúng ta ở trong chùa vay mượn của đàn na thí chủ mà chúng ta không có hiểu cái cách, hay là không làm đạo để trả, thì chúng ta phải bị quả báo từ một đời đến nhiều đời, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Cho nên đối với một nhà tu, cái ơn đàn na tính thí là cái điều không thể thiếu. Các tổ ngày xưa khi các vị mỗi một giờ ăn cơm từng nói như thế này: ta dụng công không khi nào gian dở, hay là không khi nào lơi bỏ, trừ 2 giờ cơm cháo. Đó là lời của các vị tổ nói. Tu trong miên mật suốt 24/24. Nhưng mà trừ 2 giờ cơm cháo là vì sao? Vì 2 giờ cơm cháo này phải dành thời giờ để chú nguyện, để cảm ơn đàn na thí chủ, và chú nguyện những cái thức phẩm này tạo ra công đức cho vô số những người đã hiến cúng vào cái món ăn, món cơm, món cháo này. Đó là việc làm của các vị tổ. Cho nên từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ, tất cả những thầy tỳ kheo, hay là nói chung những người xuất gia, khi ăn cơm thọ nhận của đàn na đều phải cúng dường cả. Khi các vị cầm một đồng tiền cúng cho mấy thầy hai tay đưa ra nhận tiền thì cũng phải đọc một bài chú: tài pháp nhị thí đẳng cô sai biệt, đàn ba la mật cũ túc viên mãn. Tiền bạc các vị đem bố thí cho các thầy đem chánh pháp chia rẽ lại cho các vị. Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, không có gì khác nhau. Đàn ba la mật tức là việc làm này đến rốt ráo, một hành động tốt này đến rốt ráo, bố thí này đến rốt ráo, cụ túc viên mãn được thành tựu đầy đủ. Thành ra thọ nhận bất cứ một cái gì của đàn na thí chủ, một người tu tập phải chánh niệm. Cho dù thọ nhận một hạt gạo, hay là thọ nhận một đồng tiền, một lá rau, một cọng cỏ, không được đánh giá xem thường và khinh thị. Không được nhìn một triệu đồng nó quá quan trọng, còn đây cọng rau muống xem thường. Một nhà tu như vậy là đọa chết. Người này nghèo khổ, họ chỉ có cọng rau muống họ đem đến cúng dường, thì cũng phải trân trọng như một nhà giàu mang một triệu đem đến đây cúng dường, không khác hơn được. Một thầy tu xem thường cọng rau muống, chú trọng một triệu đó, thì thầy tu này sẽ bị đọa. Trọng phú khinh bần là cái lỗi của nhà tu. Nhà tu là một người xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, để vì lợi ích, vì đạo pháp cho cuộc đời, thì không vì cộng rau muống hay vì một triệu, mà vì ai là người cần đổ thì đổ, chứ không phải là một triệu hay là cộng rau muống. Cho nên chính cái chỗ đó, cho nên chúng ta thấy rằng một nhà tu nhất là trụ trì như thế này. Cái điều quan trọng là đối nhân xử thế giữa cuộc đời. Xung quanh mình là biết bao nhiêu tín đồ Phật tử, có người giàu, có người nghèo, có người hảo tâm, có người ích kỷ, có người đến chùa vì xây dựng, vì đóng góp, có người đến chùa vì nhiều chuyện, vì bươi móc. Tất cả những cái nhiều, nhiều loại người đến khác nhau. Chúng ta là một thầy trụ trì phải biết như thế, để tùy mỗi dạng người mà ứng biến một cách cho nó thích hợp. Nhưng chỉ có một điều quan trọng, tâm một vị thầy trụ trì phải bình đẳng với tất cả mọi điều, nhất là đối với vật cúng dường của chư tăng. Chúng ta không nhớ cái chuyện của bà Thanh Đề sao? Sở dĩ bà Thanh Đề đọa địa ngục cũng vì mấy cái ông tiểu tham ăn, mà cũng vì mấy ông tiểu tham ăn mà ổng phải đọa địa ngục bị độc họng như thế. Chúng ta nên nhớ cái tiểu chuyện đâu. Tháng 7 Vu Lan nhắc lại chuyện đó cho chúng ta nghe như một lời cảnh báo, và xem như kết thúc bài giảng này. Đó là bà Thanh Đề bả thức đêm hôm, bả lượm từng hạt gạo mà không mẻ một miếng, một hạt nếp không mẻ một miếng. Bả lượm cả mấy đêm như vậy được hai cái chén gạo đầy, bả mang đến chùa cúng dường. Hòa thượng hôm nay biết rất rõ có một đại thí chủ đến cúng dường, đó là bà Thanh Đề trong quá khứ. Nhưng mà vì có Phật sự, hòa thượng phải đi, cho nên hòa thượng dặn hai chú tiểu ở nhà, hai con ở nhà hôm nay phải đèn hương trang nghiêm để chuẩn bị đón nhận một đại lễ do một đại thí chủ đem đến cúng dường. Hai cái ông tiểu pháp phớt pháp hửi nghe đại lễ là tưởng đâu là hôm nay mâm xôi cổ đầy tiền cao bạc dạng y xèo đem đến, cho nên làm cũng trang nghiêm và đứng ở cửa đợi. Đợi tới trưa sao không thấy gì hết, mà thấy một bà lão đội một chén gạo với một chén nếp như vậy mà đi lơn tơn tới giờ trưa đội nắng mà quạo mà đợi như thế này. Thì hai chú tiểu thấy cái hình ảnh đó, cho nên hai chú tiểu mới dở lên lời một câu: chỉ có một chén gạo với một chén nếp mà thầy cũng phải bắt ta đứng ở đây dưới nắng đợi tới trưa như thế này, đó mà là đại lễ à? Nói như vậy nguýt bỏ đi. Bà già này cả một lòng thành tâm đối với Tam Bảo, mấy đêm hôm thức để nặng giọt được từng hạt gạo nguyên vẹn không mẻ như thế này đem cúng dường, mà bây giờ nói lên một lời xúc phạm như vậy, cho nên sân tâm bà nổi lên. Bà mới nói: được rồi, tao cho mấy thầy chùa ham ăn biến tai tao nè, nè. Lúc đó bà mới đổ chén gạo chén nếp xuống, bà mới lấy chân bà chà không còn một cái gì hết. Rồi lúc đó mới nói, mới có cái tiền sử là thịt chó thịt này thịt kia đó, quan trái từ đó, thù ghét đạo Phật từ đó, nên bà mới bị đọa vào địa ngục. Nhưng mà hai chú tiểu này do ham ăn phát ngôn bừa bãi cho nên bị đọa địa ngục độc họng như thế, cũng bị quả báo luôn như thế. Thành ra ở đây chúng ta muốn nói cái gì? Một người ở chùa phải cẩn thận, phải cẩn thận trong những cái vật thực cúng dường Tam Bảo, phải biết tiết kiệm, phải biết bảo vệ của Tam Bảo, của thường trụ. Và các Phật tử cũng phải có tâm giúp cho các thầy bảo vệ để giữ gìn cho ngôi chùa, cho thường trụ. Bởi vì tất cả những gì cúng vào trong chùa là từ là mồ hôi nước mắt, thành tâm hiến cúng của tất cả mọi người, cho nên không được phí phạm bất cứ một chuyện gì ở chùa cả. Cho nên chúng ta nên nhớ là như vậy. Một thầy trụ trì phải rất cẩn thận, từ cơm dư cho đến tất cả những rau trái phải coi sóc một cách kỹ càng. Bằng không, tăng chúng hay là những người Phật tử bừa bãi dung dãi, vô tình làm tội lỗi cho một ngôi chùa, mất phước. Đó là chúng ta phải để ý. Thì thôi, hôm nay trời cũng đã khuya rồi, tôi đến với các vị với một bài giảng là tứ ân trong mùa Vu Lan, để nhắc nhở đến bốn cái ân trọng: ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân đàn na, ân quốc gia. để cho mùa Vu Lan này chúng ta được vuông tròn hiếu sự cả một đạo đức của một công dân, một người Phật tử, một người con, hay là đối với một người xuất gia đàn na tính tí. Cả tam ân hay tứ ân này, tất cả con người chúng ta đều mang ơn trọng. Đó là những điều Phật dạy chúng ta nên làm. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc và vui tròn vui sự.